Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2024. Rồi, bài thi ngữ tuần này có tựa đề là Thành đạo, quân bình tự giác trí tâm an, thông cảm đạo đời xoay chuyển tiến, đụng chạm minh tâm tự giải phiền, chân tình bộc phát niệm Nam mô Lương Sĩ Hằng. Khi mà các bạn nghe chữ thành đạo cho các bạn hiểu cái gì? Cái gì nó hiện ra trong đầu các bạn khi các bạn nghe chữ thành đạo? Có ai muốn đóng góp không? Đang tu ở đây mà ông thầy cũng nói thành đạo à? Tu bao nhiêu kiếp mới thành đạo? Tu một kiếp này có thể thành đạo
Dạ, thế em là tu một kiếp chắc cũng không thể nào thành đạo được, bởi vì có một cái buổi sinh hoạt nào đó thầy mới nói câu này nè. Thầy nói có những bạn ngồi đây nè cả ngàn kiếp rồi, thì như vậy không thể nào mà mình một kiếp mà mình thành đạo được hết. Dạ.
Vậy là mình xóa bỏ cái ý nghĩ sai lầm mà mình vô mình gặp được cái pháp vô vi là kiếp này mình thành đạo phải không?
Theo
Mình
em mà
xóa
hiểu đại mà không biết có hiểu được trọn vẹn chưa nữa, chứ lấy đâu mà hành đạo. Bởi vì trong cái pháp lý vô vi mình đó, nó có bốn bước. Cái bước đầu tiên ấy, mình vô để mình lập lại cái trật tự cho nó có sức khỏe. Rồi cái bước thứ hai á là nó ổn định. Nhưng mà không biết cái đời này kiếp này mình có bước được làm trọn vẹn được cái bước thứ hai không. Bởi vì khi mình em hiểu á, cái từ ổn định tất nhiên là ổn định từ ngoài cho đến trong, từ thân cho đến tâm. Mà thân không khai thông nó còn nghẹt lên nghẹt xuống làm gì nó có ổn định, mà cái tâm mình nó còn á còn lên xuống còn giận còn hờn thì làm sao nó ổn định. Thì như vậy không có ổn định làm sao tâm linh phát triển. Như vậy thì theo em nghĩ là cái đời này cái kiếp này mình đi tới cái bước thứ hai là ổn định là đã khó rồi, xin nói nè.
Thành ra mình phải hiểu rằng cái cuộc hành trình trở về nguồn cội nó không có ngắn, nó rất là dài. Mình bước ra đi, mình rời khỏi Thượng Đế thì bây giờ mình đi một cái dặm rất là dài, con đường mình đi nó rất là dài, nó không có ngắn. Mình phải ý thức như vậy. Mà bây giờ mình cái đường dài thì mình phải tính sao đây, tính sao mà để cho đi tới nơi. Cái đường dài mình đi, cái đường dài thì nó cần cái gì, đi đường dài thì nó cần cái gì, có những cái đức tính gì cần thiết cho cái người đi đường dài.
Dạ, thấy em có đức tính kiên nhẫn là đứng đầu.
Kiên nhẫn, không có chán nản, nghĩa là mình phải hiểu làm sao mà để cho đừng có nó đưa những cái ý tư tưởng chán nản ra trong cái đầu của mình. Cái đó là cái thứ nhất, là mình biết cái đường dài thì ra mình không có được chán nản. Tiến được một ly hay một ly, ông thầy cũng nhắc hoài, tiến được một ly hay một ly, chứ đừng có nói ở tôi tu hoài tôi không thấy gì hết, thôi tôi chán quá tôi bỏ. Cái đó là mình không phải là người tu. Người tu là đi mãi đi mãi mà, chứ đâu có bao giờ dừng. Mình tiến tới vô cùng mà, ông thầy cũng vậy, mình đi tới vô cùng mà, ông đâu có bao giờ mình đi tới đó mình ngừng đâu. Thành ra mình đi tới vô cùng, mà con người mà đi cái đường vô cùng á là phải kiên trì, phải kiên trì lắm. Bao giờ dù cho cái khó khăn trở ngại đi nào đi nữa, mình cũng giữ một đường lối mà mình đi. Mình phải trung tín nè, trung thành với cái pháp, làm gì làm chứ mình vẫn giữ cái pháp này, mình tu cho tới chết. Đó là cái đức tính mà cần điều luyện mình đó. Thành ra thử mình bằng cách cho mình cái pháp coi, mình có đi nửa chừng rồi mình bỏ, mình đổi pháp khác, cũng như mình thay áo vậy đó. Thành ra mình đi không có tới nơi, nó đòi hỏi những cái đức tính mà mình cần phải luyện để cho mình đi tới nơi. Thứ nhất là phải trung thành, trung thành với cái pháp, nghĩa là bây giờ nếu mà trong kiếp này mình trung thành với cái pháp đó, thì mình đã nghiên cứu trước khi mà mình bước vô mình hành cái pháp này rồi, biết cái này nó hữu ích gì cho mình tu cái này nó hữu ích gì cho mình, chứ không phải chỗ ích cho ai hết trơn, hữu ích cho mình, hữu ích chỗ nào. thì mình phải ráng giữ đó, mình hành cho nó đến nơi đến chốn, hành thật tâm thật tình, chứ mình không có hành chơi chơi đó. Cái đó là cái đức tánh duy nhất rồi, được ly nào hay ly nấy, đừng có hấp tấp quá mà đâm ra chán nản rồi bỏ. Nhiều người vì lúc đầu không hiểu á, bước vô pháp này á, thì cũng muốn có cái này có cái kia có nọ, muốn có liền. Mình trần trừ không biết bao nhiêu kiếp rồi mà mình vô nên mình muốn đạt cái sự thanh nhẹ liền, mà những cái ấn chứng thanh nhẹ mà mình tưởng là đồ chơi, cho nên mình vô mình có đủ hết trơn. Nhưng mà một thời gian sau á, mình đụng đầu với cái sự thật á, thì mình thấy nó không phải vậy. Nếu mà mình thực sự có những cái ấn chứng thanh nhẹ đó là con người mình đã thoát rồi, nó thanh nhẹ lắm, nó không còn bị động loạn nữa, nó không còn bị cái ô trược của trần đời mà xâm nhập nó được. Thành ra mình thấy không phải, thành ra một số mà vì quá tấp á, đi nửa chừng là bỏ, là nó không phải. Tại mình muốn nhanh, người ta may cái áo cũng phải có ngày có giờ nó mới thành cái áo. Còn mình đường tu là mình muốn xây dựng cho phần hồn đi tới trọn lành, đâu phải là cái chuyện đơn giản. Bao nhiêu kiếp lặn lội dưới trần gian, hợp lặn ở dưới này rồi, bao nhiêu cái sự trần trượt nghiệp nghiệp chướng chưa có giải hết, mà mình muốn thành thì đâu có được. Thành ra nó đòi hỏi mình phải cả ngàn kiếp gì nó cũng chưa chưa có chắc gì. Mình ra mình biết con đường nó dài, mình không có mong gì mà mình thành đạo trong kiếp này, nhưng mà mình mong được tiến lên thanh nhẹ hơn cái kiếp này. Cái đó là cái mục tiêu của mình đó, phải giữ cái ý chí là giải thoát. Để cho tại sao mình phải nung nấu cái ý chí giải thoát, là để cho mình đi, dù cho mình ở kiếp nào đi nữa mình cũng nhớ tới cái chuyện giải thoát, chứ không phải là mình muốn bám cái thế này mình nuôi cái đó để cho kiếp sau mình trở lại mình cũng đi tìm cái sự giải thoát, là mình tìm con đường đi đi lên nữa, chứ không phải là mình ngưng tại chỗ mà để cho nó tuột xuống, thấy không? Thành ra mình phải giữ nung nấu, thầy nói mình phải người tu vô vi là phải nung nấu cái ý chí giải thoát là vậy. Dù mình biết là trong kiếp này nó có thể là không xong, nhưng mà mình phải nung nấu cái ý chí đó để cho kiếp này tới kiếp nọ mình vẫn, dù cho kiếp nào đi nữa mình cũng nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát, là mình phải đi tìm con đường tu, mày phải tìm con đường đi lên đó. Cái đó là cái quan trọng của cái người tu vô vi là vậy. Đường nó dài thì mình phải nung nấu cái ý chí đó, rồi mình phải thực hành cho nó đứng đắn, phải không? Mình biết là thời gian ông trời không cho mình ở thế gian là giới hạn, cho có mấy chục năm thôi, mình làm được cái gì để cho kiếp này mình được, kiếp sau mình được thanh nhẹ hơn á, thì mình làm. Còn cái gì mà không cần thiết á, thì mình giảm bớt đi, thì mình có mới có đủ thì giờ để làm cho mình thanh nhẹ hơn. Mấy ông trời không cho, nhưng mà tùy mình quản lý. Ông cho mình cái thời gian mấy chục năm đó, bây giờ mình quản lý cách nào, khôn khéo hay là không khôn khéo. Nếu mà phần hồn khôn khéo thì phải quản lý cách nào, cũng như thầy nhắc hoài, làm cái chuyện mà cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà cái đó phần hồn phải khôn khéo mới được. Nếu không khôn khéo thì mình sẽ bị nhầm lẫn giữa cái cần thiết và cái không cần thiết, thì cái đó mình phải bị gì? Mình bị mất thời gian, và nó sẽ lôi cuốn mình đi ngược dòng. Cái đó là hai cái nguy hiểm. Thứ nhất là mình mất thời gian quý báu của mình để mình tiến lên thanh nhẹ. Cái thứ nhì á, là mình bị lôi cuốn xuống thấp hơn nữa. Tại vì mình tiến lên thanh nhẹ trong kiếp này, mình bị lôi cuốn thấp hơn nữa. Cái đó là hai cái nguy. Thành ra cái đó nó rất là quan trọng cho người tu. Mình biết là cái đường dài mà muốn thành đạo á, là phải gia công, dày công, rồi phải đi tới cái kỳ công. À, là nhiều cái công lắm, bỏ công nhiều lắm, chứ không phải đơn giản như mình tưởng đâu. Thì thầy xuống đây một thời gian ngắn thì ông Phật ông nói hết những cái gì mà ông đã ấn chứng cho mình nghe, nhưng mà ông nói quá nhanh đi, không có đủ thì giờ mà để cắt nghĩa rõ ràng cho mình. Nhiều khi mình nghe mình bị lầm tưởng ông nói mình, nhưng mà thiệt nó không phải đâu, ông nói ông không. Bây giờ mình hiểu rồi thì tự nhiên là mình sẽ không có đi mà như những người khác là dục tốc bất đạt, muốn nhanh quá là không bao giờ đạt. Mình muốn nhanh đó là thế nào mình cũng bỏ dọc đường, tại vì mình muốn nhanh mà cái kết quả nó đâu có tới nhanh như mình muốn, mà mình hành cũng không có nhiều, mà mình muốn có kết quả nhanh thì cái chuyện nó không có. Mà khi mà nó không có tới, mình đặt cái mơ tưởng nó cao quá đó, thành ra khi mà mình đối diện với sự thật đó, thì mình sẽ chán nản, mình bỏ đạo. Bỏ một kiếp này thì không biết mấy kiếp nữa mới tìm lại được, khó lắm. Khó mà có được cái xác người, mà khó gặp được cái pháp quý. Mình có cả hai rồi, thì giờ kiếp này làm gì làm, mình cũng phải cố gắng đi cho tới cùng. Được bao nhiêu hay bao nhiêu, nhưng mà phải cố gắng. Chứ đừng có thả trôi nữa, thả trôi thì nó sẽ kéo dài, uổng uổng cái thời gian của mình. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình mới nhìn lại, mình thấy hồi trẻ mình mất rất là nhiều thời gian. Mất rất là nhiều thời gian, mình lo cái chuyện bên ngoài nhiều quá, bị cái tập quán hướng ngoại của mình. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi, mình thức tâm thì mình kệ nó còn bao nhiêu thời gian hay bao nhiêu, mình quay về bên trong đi. Thay vì mình tiếp tục cái tập quán xưa nữa, uổng cho một kiếp người, phải không? Đó, thành ra cái vấn đề thành đạo nó không có đơn giản đâu, nó đòi hỏi cái sự dày công của mình dữ lắm. Rồi để bây giờ cho các bạn nghe một cái số bằng đi, coi thầy nói cái gì về cái chuyện thành đạo ha.
Vị sư của tôi, đạo đổ thượng hậu đã dạy cho tôi và nói rằng nếu bạn có ý chí, bạn có thể thực hiện và tự cứu lấy bạn và tâm lẫn thân. Tôi nghe pháp thì tôi đã chán đời, không sống trong cái đầu hiện tại nữa, vì ở thế gian này chẳng có gì duy vật có giá trị cả. Tôi thấy cảnh sung sướng tôi đã có, cảnh cực khổ tôi cũng đã đến, nó cũng có hữu ích gì cho tôi và hữu ích gì cho tất cả mọi người. Tôi thấy chẳng có hữu ích vì tôi không có thể trị được bệnh cho tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái tâm mình. Tôi thấy tôi khổ, tôi thấy xa cách mọi người. Tôi sống ở đất mẹ nhưng mà tôi thấy xa cách tất cả mọi người. Tôi thấy mọi người thì kỳ thị tôi, thì thật tôi đã kỳ thị mọi người, tôi không hay. Vì sao? Vì sự tâm tốt, vì sự chán ghét đó. Cho nên tôi học cái phương pháp này, tôi đã lập lại trật tự cho tôi từ bộ đầu cho đến ngũ tạng. Tôi thấy mỗi người đều có một phần thanh điển sẵn có của họ và xây dựng hướng thượng thì nó hòa cảm với tất cả và nó khai triển cho vô cùng. Cho nên từ đó, ông bạn của tôi dạy tôi và nói rằng bạn cứ thực hiện đi. Cuộc hành hương của chúng ta dài đáng đẳng, nhiều kiếp có nhiều người tu cả ngàn kiếp mới thành đạo. Vậy chúng ta cố gắng đi đi. Tôi cũng rất kiên nhẫn với tuổi trẻ lắm nãy. Ai cũng muốn thành đạt cấp tốc, nhưng mà rốt cuộc thấy mình tuổi trẻ, thấy mình chậm trễ và không thành đạt. Nhưng mà sau đó là cho tôi nhiều ấn chứng. Tôi thấy tôi tự thoát khỏi cái thể xác này và tôi đi lên này lên nọ để tôi tìm hiểu. Và nhiều chỗ, nhiều quốc gia tôi chưa có phương tiện đi đến, nhưng mà tôi đã đi đến.
Đó, trong cái clip này thầy cũng nói nhiều người tu cả ngàn kiếp mới thành đạo chứ không phải là đơn giản như mình tưởng, không nhiều người bây giờ cũng còn nghĩ sai tưởng sai, thành ra mình không có tiến được rồi. Nhiều khi tu cả ngàn kiếp mới thành đạo, thành ra thầy nói tuổi trẻ thì ai cũng nóng muốn nhanh, muốn đạt kết quả liền, nhưng mà tại không hiểu con đường nó dài thì mình phải tính theo đường dài, mình phải kiên nhẫn. Mà mình hành cho nó đúng. Hành cho nó đúng không? Rồi, nghe tiếp nha.
Xin thầy giải thích cho biết về cái đời sống của chiêm bao. Khi những người chưa tu hoặc là chưa thực hành các thiền thì lúc ngủ sự hoạt động của chiêm bao đó là sự hoạt động của cái gì, và nó phát xuất từ đâu, có ý nghĩa gì về vấn đề tâm linh không? Theo khoa học thì đó là sự dồn nén tiềm thức tập phát hiện nhận phản ứng lại tất cả những chấn động về tâm lý và thần kinh vào lúc ban ngày. Nhưng mà xin thầy giải thích như vậy có phải là giải thích không?
Bởi vì cái đó là bên khoa học thì rất đúng về cái hệ thống thần kinh mà thôi. Còn về bên đạo á, khi chúng ta nằm xuống mà chúng ta không phải là người tu và thần kinh không được mạnh, ý chí không có được cường tráng thì nằm xuống cái lục địa nó chỉ đi xuống. Chúng tôi kêu bằng tệ lục địa cảnh ngay vô lô rung, những cái cảnh đó nó mới phát hiện ra những cái cảnh chi bạc, thấy đi đây đi đó, thấy người này người kia vui vẻ đúng chuyện, có khi rung rợn hết là chỉ thấy ở dưới đó thôi đó. Thật ra đó là ngày ta giải thích là cái lục địa của người nó hướng hạ thì nó phải có những sự chi bạc. Còn nếu mà sửa đổi đem đi lên thì cái sự tu thiền này nó sẽ giúp cho những người chi bào sẽ bỏ mất những chi bào và không bao giờ tin cậy những chi bào nữa. Vô vi tu thì vô vi, không tin cậy những chi bào, nhưng mà suy ngẫm ta thấy và kinh nghiệm rằng mới là xác nhận.
Nhưng tại sao trong lúc chiêm bao đôi khi mình thấy cái cảnh ở ngoài đời nó hiện rõ ra trong lúc chiêm bao? Như vậy thì
có cái có cái phản ánh nó bị thu hút ở tại luôn có đó. Mà biết trước được cái chuyện ngày mai, à ngày mai tôi đi tới nhà kia mà cái liên tắc nó mở rồi đó, à tôi thấy một chim bao mang tôi đi tới đó, thấy rõ cảnh đó rồi mình lại. Còn cái lần tu của mi nó khác, ngồi thiền ngày mai tôi tới đó tôi thấy khung cảnh đó, tôi thấy rõ như vậy. Tôi đi trước tôi xác nhận cho tôi cũng chưa có tin, mình vô vi không có cho tin, bởi mình tiến hóa tới vô cùng mà mình tin là đứng lại, cho nên thấy để đó và chỉ có diễn tiến mà thôi, cho nên không có muốn nói ra. Bởi vì biết bao nhiêu cảnh từ ở nhà tới đây, biết bao nhiêu cảnh mà nói ở cảnh đâu này ha, lái xe mà bây giờ nói là anh đi qua cảnh nào tới cảnh nào, nói tới bây giờ và nói tới chiều nó hết, thấy không? Trên trời còn nhiều cảnh nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta đi tới giải thoát, đi tới cái hư không đại định thì cảnh là ta, ta là cảnh, lúc đó thì mình thành đạo.
Ở trong này thầy có giải thích mình không có tin những cái giấc chiêm bao. Chiêm bao là khi mà mình nằm xuống cái luồng điển mình á, nó không có phóng lên trên được, thì cái ý chí mình yếu á, thì cái luồng điển nó sẽ kéo xuống ở dưới cái rúng, chỗ đó kêu bằng tề luân hư cảnh, nó sẽ biến ra những cái cảnh chiêm bao để cho mình thấy. Nó phản ảnh nhiều khi cái chuyện ngoài đời nó cũng phản ảnh cho mình thấy, nhưng mà cái đó chỉ là chiêm bao thôi. Vô vi thì không có tin chiêm bao. Để nói cái mục đích của mình là tu để giải thoát, đi về cái cảnh hư không đại định, thì lúc đó cảnh là mình, là mình cảnh lúc đó mình hòa với cả càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ là mình là càn khôn vũ trụ, cho nên cảnh là mình là cảnh là vậy. Thì lúc đó kêu là thành đạo. Thì đó một vị Phật mà trở về với Niết Bàn á, hư không đại định á, thì lúc đó kêu bằng thành đạo. Đúng không? Là thành Phật.
Phải chăng lửa Bính Đinh là ở phương Nam của bộ đầu hành giả, và Nam Mô A Di Đà Phật phải từ tiểu thiên địa mà ra, nếu không thì vũ trụ có phương hướng không?
Có, cho nên cái phương hướng đó, trong này câu hỏi này đã trả lời rất đúng. Có khối óc mới xác nhận phương hướng, có khối óc mới xác nhận trời Phật, có khối óc mới xác nhận ma quỷ, có phải khối óc mới xác nhận sự tiến hóa của vạn linh. Cho nên khối óc là vô cùng. Nếu chúng ta không có bộ đầu, không bao giờ nhìn nhận đó là Chúa, đó là phép lạ. Khối óc xác nhận. Ngày nay chúng ta có khối óc mà chúng ta không biết vun bồi khối óc, gia tăng chấn động lực, hòa đồng với chấn động lực của tự nhiên và siêu nhiên, thì làm sao chúng ta cảm thức được cái cảnh ở bên trên. Thì luôn luôn chúng ta chỉ thắc mắc mà thôi. Thắc mắc là sao? Thắc mắc là sự tâm tội. Vì chưa biết, muốn biết thì bằng thắc mắc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để mở cái sự thắc mắc đó, từ tối tăm tiến tới sáng suốt, thì mới thấy.
Nghe không vậy ha? Anh Tiến nghe rõ không?
Dạ nghe rõ anh.
Bộ đầu chúng ta lạc với càn khôn là một, cho nên luồng điển của những vị thành đạo có hào quang bao quanh bộ đầu. Thì chúng ta tu đây rồi, các bạn nhắm mắt sẽ thấy cái đầu các bạn lớn rộng và thanh nhẹ, cảm thức mọi nơi mọi giới. Trong một nháy mắt là các bạn có cảm thức rồi, thì các bạn mới xác nhận rằng giá trị của hào quang là vô cùng. Lúc đó các bạn mới tâm về con đường của Chúa hay là của Phật.
Thì ở trong cái cuộn băng này Thầy nói là mình đi trở về cái thành đạo là cái đầu nó có hào quang. Trở về của Đức Phật là cái đầu nó có hào quang.
Khi con tụ điện phóng lên, những luồng điện của chúng con có giúp đỡ gì được cho Thầy không?
Quý lắm. Những luồng điện đó giúp cả càn khôn vũ trụ. Vì bề trên muốn mọi người hướng trở lòng về, thì mọi người mà ở trong căn nhà này tu hướng trở lòng về thì cái khu vực này nó cũng yên, thiêng liêng cũng được nhờ. Thấy cái ánh hào quang mà chỉ đi núp trong ánh hào quang để tu, thay vì núp trong chỗ ô trược giành giật xê xác lẫn nhau. Đó, cho nên hào quang là trung tâm bộ đầu, mở ra được là cứu độ cả địa ngục. Mình tưởng tới đâu cũng sử âm mình đã được. Cho nên cái phần đó là phần quý nhất, chứ không phải là cho tiền, cho bánh mới là quý nhất. Cho nên người nào răng tu thành đạo là đền ơn trời Phật.
Ở đây thầy nói người nào ráng tu thành đạo là đền ơn trời Phật. Mà tu thành đạo là mình có hào quang, mình mở được cái trung tâm bồ đầu, mình có hào quang là mình có thể cứu độ được. Trong mấy cõi ở địa ngục mình cũng có thể chiếu xuống được, ở đâu mình cũng có thể chiếu được. Nên mấy người thành đạo người ta có hào quang, từ quang của người ta có thể ban chiếu ba cõi. Thành ra lúc đó là mình tu thành đạo rồi, lúc đó mình mới trả ơn trời Phật được.
Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào?
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không nói thành đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, đã thành mọi người đều có. Cho nên tâm đạo của con người sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao các bạn cứ công phu để làm gì? Hằng ngày các bạn ăn uống nhìn thấy tất cả những sự lầm lỡ hơn thua. Mà công phu để làm gì? Vẫn là trở và trở lại nguyên lý. Hồn nhiên và tự nhiên mới là đạo.
Rồi, ở đây nha. Thầy nói là cái gốc của mình á là hồn nhiên và tự nhiên, nhưng mà mình đi xuống trần á, mình hướng ngoại, mình rước cái sự động loạn quá nhiều, cho nên bây giờ đó mình mới mượn cái pháp này để mình tu, để cho nó phẳng lặng. Nó phẳng lặng là nó không có động nữa, thì lúc đó nó mới trở về được với cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Thì lúc đó mình mới trở về với đạo. Thì lúc đó mình mới tiếp tục mình đi nữa. Thành ra cái vấn đề thành đạo nó không có quan trọng, mà mình phải tu hoài.
Gia trị của nghĩa nhiêu cái ngục lặng không để được. Sự tâm luôn của người thành đạo luôn 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 luôn
Trong băng này thầy nói đó, cái người mà thành đạo á là phải chịu khảo đạo nhiều và phải điêu luyện rất là nhiều. Mấy cô tiên mà muốn lên thành Phật đó là cũng phải bị khảo đạo rất là nhiều. Thành ra con đường đi khó, nhưng mà khi mà đi tới thành đạo rồi đó thì đi tới chỗ nào cũng cứu độ được, là gặp mê, pha mê, gặp chấp, pha chấp, và để cứu độ những người con ở trong mê chấp. Mình đây đi tới nơi nào cũng là giúp đỡ và xây dựng. Thành ra cái đường đi của người tu là phải đi trong cái sự gian nan, nhưng mà mình không có sợ cái sự gian nan, mình phải tiến mãi là vậy.
Nó là đồ đồ cố gắng lắm, tôi không biết mà chết bỏ ông cũng mới sợ 7 tháng 8 tháng gì đó, tự nhiên nó ra, nó ra trong lúc khi nó ra thì vô tạng tiêu hủy thì lại theo ông tư phá sản cùng đồng đồng tắc bê tự nhiên là ăn cái công nghiệp từ cái đồng đồng đó là cái tao cũng nghĩ sáng thì nó biết biết lớn thì biết từ mỗi đồ biết là không đi nghe thôi thì đúng là cái chiến thuật thì cũng bị tiến lợi thì nó ra chạy thẳng xuống mừng tại sao không làm
rồi các bạn cứ ở trong này anh bạn đạo anh muốn biết là cái ngày mà thầy nhổ bộ đầu thầy làm ra cái bài thơ này đó là ngày nào, anh muốn giữ cái ngày đó để làm cái lễ này cũng như ngày thành đạo của Đức Thầy, nhưng mà thầy không có chấp nhận, thầy nói thầy không có xưng thầy là thành đạo, thầy chỉ là người hiểu đạo để tiếp tục tu mãi thôi. Thì trong cái băng này đó có anh bạn đạo đó, anh muốn biết là cái ngày mà thầy làm bài thơ đầu lòng của thầy đó là cái ngày mà thầy nổ bộ đầu, thầy anh coi cái ngày đó cũng như là ngày thành đạo của Đức Thầy, anh hỏi cái ngày đó để cũng như lấy cái ngày đó để làm cái lễ thành đạo của Đức Thầy đó. Nhưng mà thầy không có chấp nhận cái đó, thầy nói là thầy là chỉ cái người hiểu đạo và thầy tiếp tục đi mãi đi tới vô cùng thôi, chứ không có phải là xưng là đắc đạo đại nhất người ta. Thì anh mới nhờ thầy cắt nghĩa cái bài thơ đầu lòng của Đức Thầy đó. Thì các bạn có nhớ thuộc cái bài thơ đó không? Các ai thuộc bài thơ đó không? Các ai thuộc được câu nào?
Bài thơ
Ai thuộc?
Tơ Lục Chuối Mãn Mật.
Nói đi.
Tơ lục chuối hồng tợ cảnh tiên, điểm mười chưa ngọt lòng sao xuyến, sơn tinh thủy tú lưng phiên hiện, hà thủy đục trong khắp các miệng. Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương triển. Gì mà ngày kia thẹt sẽ thuở
xây dựng
truyền câu
xây dựng xây dựng xây dựng ngày kia
dạ
sẽ
dạ
đó,
xây dựng ngày kia sẽ thấu triệt.
thì cái đó là mấy câu bảy câu thơ của Đức Thầy đó. Thì cái nó là bảy câu nhưng mà nó cũng là mỗi câu nó cũng là bảy chữ, thấy không? Đọc ngang đọc từ trên xuống cũng được, mà đọc cái chữ đầu không cũng thành là một cái bài thơ. Cũng như mình lấy cái chữ đầu của mỗi câu á thì mình thành là tô điểm sơn hà thợ khéo xây, cho nên mình lấy cái chữ đầu của mỗi câu á, của bảy câu á, nó cũng thành là một câu thơ. Mà mình đọc từng câu á thì nó cũng là câu thơ. Rồi bây giờ cái câu đó, đó thầy có giải nghĩa nhiều ở hai chỗ, mà bây giờ mình ôn lại coi thầy giải nghĩa làm sao. Tô lục chuốc hồng tở cảnh tiên là làm sao? Thầy có nghĩa làm sao? Bây giờ mình học kỹ hơn chút xíu ha. Bây giờ chị Phượng chị đã đọc lại cái bài thơ đó rồi đó. Bây giờ chị thuộc rồi đó. Bây giờ mình phải hiểu. Hiểu mình mới thấy nó hay ở chỗ nào á không? Chứ mình đọc thì nghe nó cũng phê phê, nhưng mà mình phải hiểu sâu quá thì nó càng hay hơn nữa. Tô lục chuốc hồng tở cảnh tiên. Tô lục chuốc hồng. Tô cái màu. Có ai muốn nói không? Có ai muốn phát biểu không? Tô lục là xem màu xanh á, chuốt hồng, chải chuốt cái màu hồng, thêm cái màu hồng nữa, sơn phết á. Tở cảnh tiên là cũng như giống như là cảnh tiên vậy. Thầy nói là mình làm cái gì á, óc con người nó cũng muốn làm cho đẹp, cho tốt, thành ra nó sơn phết đủ màu hết trơn á, cho đẹp. Buổi ăn cũng cho đẹp, cho tốt, sơn phết cho giống cảnh tiên vậy đó ở thế gian. Đó là cái câu đầu không? Tô lục chuốc hồng tở cảnh tiên. Rồi câu tiếp. Điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến. Điểm mùi chua ngọt là trước mắt chúng ta thấy nó có đủ mùi vị, có chua có ngọt, nó không có đều đều như ý mình muốn, nó cứ thay đổi hoài, nó có chua có ngọt, nó có cái thuận cái nghịch, có khó khăn, cho nên cái lòng mình nó xao xuyến trước cái cảnh đó. Thì con người đi chỗ này chỗ nọ thích thú, nhưng mà thấy cái đau khổ thì cái lòng mình nó cũng xao xuyến, có chua có ngọt cái lòng mình nó xao xuyến. Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện. Sơn tinh thủy tú, sơn là ở trên núi là nó có ngôi sao, thủy ở dưới đây ở biển ở dưới nước nó cũng có. Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện là nó thay đổi liền liền mà nó hiện lên đó. Thì đầu óc chúng ta thấy cảnh đẹp, mơ mộng cảnh đẹp, người thế gian ai cũng vậy, mình nhớ cảnh trời Phật hiện trong đầu óc của mình. Luân sơn tinh thủy tú là cái cảnh trời Phật, cái cảnh trời đất đó, nó hiện trong cái óc của mình mơ mộng, mình mơ những cái cảnh tiên á. Hà thủy đục trong khắp các miền. Hà thủy là hà là sông, thủy là nước, đục trong, là có chỗ đục có trong, khắp khắp các miền là nơi nào cũng vậy hết á. Nó có sông nước, nó có nước hồ, nhưng mà nó có chỗ đục chỗ trong, thành ra các miền nó đều như vậy hết, các vùng nó đều như vậy, có chỗ đục có trong vậy thôi. Ta lo âu làm gì, mình biết là cái thế gian như vậy, thành ra mình không có lo âu nữa. Thủy đục trong khắp các miền, thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện. Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, thì bây giờ mấy ông thợ vẽ dưới này á, ông tạc hình, ông vẽ hình Đức Phật có 36 tướng tốt, mình thấy ai cũng muốn tu, nhìn cái nào cũng đẹp cũng thích, thì tự nhiên mình gieo cái ý nguyện trong đầu là mình muốn tu theo Đức Phật vậy. Mà cái đó là do cái ông thợ vẽ, ông vẽ ra cái đẹp đó, thành ra mình thấy mình thích, mình gieo cái ý nguyện. Dựng khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển. Khéo khôn, khôn khéo là cái phần hồn của mình á. Nếu mà nó khéo khôn, khôn khéo á, thì nó phải tìm cái đường mà để cho nó tiến lên. Thầy đại giảng khéo khôn, khôn khéo là mình phải nghiên cứu thật kỹ trước khi hành. Là cái đó là trách nhiệm của phần hồn á, là phải lèo lái chiếc thuyền Bát Nhã này để cho nó tiến lên đó. Là khéo khôn, khôn khéo hay không là tùy cái phần hồn. Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền. Nếu mà mình xây dựng cho mình á, ngày nào mà mình tiến lên mình hiểu được hết á, mình sẽ thấu hiểu và mình sẽ truyền lại cho những người khác. Đó là bảy câu thơ của thầy. Thì mình đọc từ trên xuống, bảy chữ đầu là Tô Điểm Sơn Hà Thợ Khéo Xây. Thầy nói ở trong Phật giáo thì cái thờ cái người thành đạo là thờ Đức Phật Thích Ca đó, mà không có, ít có nhắc tới Thượng Đế. Nhưng mà thầy nói là ở dưới thế gian thờ cái người thành đạo, nhưng mà cái người thành đạo là họ thờ Thượng Đế, họ biết có ông cha trời, thành ra ông thờ luôn tới Thượng Đế luôn, nhưng mà người thế gian chưa có biết tới. Rồi nãy giờ chúng ta ở trong mục bé 8 thì thầy hỏi thành đạo là sao. Đáp: thưa, thành đạo là hành giả nắm được chân lý tròn trịa, lúc nào cũng không dư và không thiếu cả, tức là viên mãn tâm thân an lạc. Thầy nói định nghĩa của cái chữ thành đạo trong mục bé 8 có một câu hỏi gì đó, là nắm được cái chân lý tròn trịa, là hiểu hết, nắm được chân lý tròn trịa, lúc nào cũng không dư và không thiếu cả. Nói ra là lúc nào cái chân lý nói ra nó cũng tròn, không dư mà không thiếu, tức là viên mãn tâm thân an lạc. Rồi thầy mới hỏi chứ an lạc là sao. Thưa, an lạc là điện năng trong cơ tạng lúc nào cũng quân bình, không đua đòi từ một việc nhỏ đến một việc lớn, lúc nào cũng cảm thấy mình đang sống trong cõi thanh nhẹ và hạnh phúc. Là cái đó là an lạc, không có đua đòi, mình thấy lúc nào nó cũng đầy đủ yên vui. Viên mãn là sao? Thưa, viên mãn là tròn đầy, không thiếu thốn. Người thật sự tu vô vi, hướng thượng và cảm thức sự tiến hóa vô cùng, thì lúc nào cũng thấy rõ khả năng của chính mình đang tiến từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực nọ. Niềm vui vô tận, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, khai triển từ cơ tạng đến khối óc tinh vi của đấng tạo hóa đã hình thành. Xem ta, hiểu họ rõ ràng, không còn mê chấp và loạn tâm nữa. Một lòng hướng thượng giải tỏa sự trược ô trong khối óc từ giây phút khác, cơ tiến hóa không ngừng nghỉ mới gọi là viên mãn. Đó, thầy nói là định nghĩa cái người thành đạo là vậy, an lạc và viên mãn. Vui trong thanh tịnh là sao? Đáp: thưa, vui trong thanh tịnh là kiên trì không chán ngán, Nhiên hậu mới thành đạo. Kiên trì không chán ngán, nhiên hậu mới thành đạo. Đó là mình nói về cái chữ thành đạo. Rồi, bây giờ tới câu thơ Quân bình tự giác trí tâm an. Tiếng muốn nói không?
Em cũng đóng góp theo cái hiểu của em. Thì bữa nay mình học cái bài thành đạo này, theo ông thấy cái bài thành đạo này cao, em nói em nghĩ là cái bài thành đạo này để áp dụng cho ông thầy, cho một mình đó là thấy thành đạo cũng hơi khó. Ok, là cái câu đầu tiên là quân bình, đó là cũng như nãy em nói, bây giờ mà mình đó mà đi tới cái quân bình đó là cũng đã vất vả rồi, mới có mà không biết được có quân bình hay không á. Đó cũng như em nói, ví dụ như cái vấn đề mà mình tu, mình biết pháp này cũng lâu rồi đó, mà mình niệm có 6 chữ à, thầy nói có đầu đề có 6 chữ mà làm không xong đó, thì như vậy á, làm sao mà mình được quân bình tâm thân. Thì em hiểu cái bài thơ này chỉ nói về trong thầy thôi, nhưng mà mình cũng nói vậy, nhưng mà mình không phải là khó mà mình buông trôi, vì mình thức tâm mình lo đi tu rồi. Thì bây giờ nói cũng như anh mà những cái bài học trước á, mình á, ráng tiến đi một ly thì mình cũng mừng được một ly, mà nếu mà mình hơi khó mình ngừng ở đây là chắc chắn nó đi xuống chứ nó đâu đi lên. Cho nên đó, mình đó, là khi mà cái quân bình này á, là nếu nói về cái cấp thấp của mình á, là mình cũng có quân bình chứ không phải không, nhưng mà cái lúc nào mình được quân bình và lúc nào mình mất quân bình, thì cái lúc nào mà mình đó, ít tiếp xúc đời mà thường xuyên nghe đạo pháp, nghe băng giảng của thầy á, mà mình hành pháp đúng đắn á, thì lúc đó mình cũng chắc cũng được quân bình. Thì khi mà mình có được cái sự quân bình rồi á, thì mình mới thấy được cái lỗi cái lầm của mình tự giác mình lo mình tu sửa, thì mình loại bỏ được cái trần trược, loại bỏ những thói hư tật xấu của mình ra được rồi á, mình thấy được cái nghịch cảnh á, mình lui về sự thanh tịnh, thì lúc đó cái lo niệm Phật á, là trí mình nó cũng được an một phần ở đó. Giờ giúp đó thì nếu nói mà trí tâm an của mình mà suốt ngày thì theo cái trình độ của em thì em nghĩ rằng chắc mình chưa được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói vậy đó, thì anh giảng như anh nói hồi nãy là mình hạ thấp nó xuống chút xíu là nó tương đối thôi, chứ mình chưa có tuyệt đối, mình chưa có tuyệt đối quân bình như ông Phật. Ông Phật đó thì ông tuyệt đối quân bình, không bao giờ ông bị mất quân bình nữa, cho nên ông mới thanh tịnh. Thanh tịnh là nó phát sáng, cũng có hào quang, là tại vì lúc nào ông cũng giữ được cái sự quân bình đó. Còn bây giờ mình còn ở dưới cái giam, ở trong cái phàm tánh phàm tâm á, thì mình giây phút nào mà mình hướng nội, mình quay trở về bên trong mà mình hướng thượng, mình niệm Phật, thì lúc đó giây phút đó mình được quân bình, cái tư tưởng mình nó không có bị dao động nữa, thì cái nó tương đối trong cái lúc mà mình cố gắng như vậy thôi. Nhưng mà nhờ những cái giây phút đó thì mình mới đi tới cái sự quân bình tuyệt đối như ông Phật được. Thành ra mình đã phải luyện trong cái những giờ phút mà mình luyện để cho nó được quân bình, thay vì mình thả ra ngoài thì lúc nào nó cũng bị động, là nó bắt quân bình lia chia. Như là mình dòm cái gì mình cũng mê chấp, là mình bị mất quân bình liên tục vậy đó, không có giờ nào mà dứt. Mà như vậy thì nó sẽ đem cái sự động loạn vô tâm mình rất là nhiều. Một khi mà mình hướng ngoại là mình rước vô là toàn là sự mê chấp không à. Không thích thì chê, không chê thì thích, thì cũng bao nhiêu nói chuyện thôi. Mà trong cái nghe cái này thích thì nói nghe cái kia chê, thì cũng đem vô tâm làm cho cái tâm mình nó bị động loạn không ngừng nghỉ. Cho nên mình nói như anh đó, thì mình quay về bên trong, mình lui về thanh tịnh đó, thì những cái giây phút đó mình giữ được cái sự quân bình nó tương đối trong những giây phút đó, để cho mình tự giác mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, thì lúc đó mình bớt rước rác á, thì những cái trí tâm mình nó được an. Thì một ngày bây giờ nó an được 5 phút, sau này mình cố gắng nữa thì nó an được 10 phút, rồi từ từ nó sẽ gia tăng lên, thì lúc đó mình mới nhẹ được, rồi mình mới đi tới như ông Phật là quân bình tuyệt đối, là không có động nữa. Tới đó là không có cái gì nó làm cho ông động nữa, cư trần bất nhiễm trần, ở dưới trần gian mà không có cái sự động loạn nào mà nó dính vào ông ta, ông vượt khỏi cái tầng giới đó rồi. Ông xuất ra ông lên trên trụ trên đỉnh đầu rồi, ông xuất ra được thì ông trụ trên đỉnh đầu được, còn mình chưa xuất ra được thì mình cũng dài dạ, mình ráng leo lên đỉnh đầu, nhưng mà cũng như mình ở dưới đáy giếng, mình muốn lên cái miệng giếng vậy nó khó khăn, Nhưng mà mình có cái sự cố gắng đó, mà mình ý thức được cái chuyện đó, thì từ từ mình sẽ tiến, từ từ mình sẽ có nhiều giây phút quân bình hơn là bây giờ. Nếu mà mình không có ý thức á, mình để lục căn trần nó dắt mình đi ra ngoài á, thì khó mà có được những cái giây phút quân bình mà tương đối nhiều. Nên ra mình cố gắng để đổi chiều, lật cái chiều hướng đi lên, mà muốn đi lên là phải quay vô bên trong. Mình quay ra bên ngoài là mình không có đi lên được. Mục đích của mình là muốn đi lên mà, thì phải chịu khó thay đổi cái chiều hướng của mình đi, bớt hướng ngoại, bớt chạy theo cái vui trong đồng loạt, mà vui trong thanh tịnh như nãy thầy nói vậy. Nó có hai cái vui. Nhiều người nó vui trong thanh tịnh, chỗ nào có hội hè thì nó thích, thì cái đó là đó giờ mà tại mình quen rồi chứ không gì hết trơn. Cái đó là một thói quen thôi. Mình thích chỗ nào ồn ào, có người đông vui, nói chuyện ồn ào rồ rào vậy đó, nó qua nó lại vậy. Cái tiếng kèn tiếng nhạc gì đó thì mình thấy nó vui. Nên còn nếu mà cái cuộc đời mà mình ngồi một chỗ mà mình không thấy những cái cảnh đó, những cái lễ này lễ nọ, những cuộc hội họp đó, thì mình buồn. Tại vì mình chưa có biết tu, mình chưa có biết mà quay về bên trong mình lo những cái công chuyện mà mình cần phải làm. Cái chuyện mà mình cần phải làm là cái chuyện tu sửa mình đó. Mình không có biết làm sao, mình không biết làm gì, cho nên thì giờ mình quá dư đi, dư cái thời thời giờ rảnh á, mà dư thời giờ rảnh á phải kiếm cái gì lắp vô, mà lắp vô thì có gì vui bằng đi kiếm những cái chuyện mà động loạn bên ngoài. Chỗ nào có hội hè đó thì mình đăng ký, chỗ nào mà có cho coi cái gì đó thì mình đi coi coi cái chuyện bên ngoài thôi, chứ mình không có quay về coi cái chuyện bên trong của mình nó tiến triển tới đâu rồi. Nó thành ra nó đòi hỏi một cái sự điêu luyện ở chỗ đó. Nếu mà mình không có sự điêu luyện á thì lục căn hồng trần nó không có chịu nổi và nó sẽ dắt mình đi. Nó nói thôi bữa nay đi gọi nhà hoài chát quá, không cho cái đó. Cái đó mình phải cố gắng ở chỗ đó. Quân bình tự giác trí tâm an, thông cảm đạo đời xoay chuyển tiến.
Em cũng xin đóng góp luôn. Thì theo em nghĩ là cái này mình cái bài này giờ cao quá, em nó cái vấn đề thấp với cái giới của em đi. Thì thông cảm đời đạo suy chuyển tiến, thì cũng như hồi nãy ở trên đó, mình là khi mà mình thức tâm mình quay trở về, lui về sự thanh tịnh là chắc chắn mình sẽ có được cái sự quân bình, sự thanh tịnh. Dầu có ít lắm mình cũng lúc cái đó mình cũng có được cái sự thanh thanh tịnh rồi. Thì khi mà mình thanh tịnh rồi mình mới thông, đây là mình quán thông, mình hiểu được cái đời. Thì đời và đạo đời lúc nào cũng là cái sự kích động và phản động hết, mà mình là cái người tu rồi đó, mình mới thấy được cái đời là sự kích động phản động đó. Thì thầy có nói như thế này, thầy nói á là đó là cái ông thầy cũng như là cho một cái người lao công miễn phí tới đẻo cho mình. Như vậy là cũng thử thách mình, cái sự động loạn nó thử thách điêu luyện mình. Thì như vậy mình biết được á, mình xoay chuyển đi, tức như mình xoay đi, xoay vô chuyển vào, quay vào bên trong, lo nội tâm nội thức của mình hướng thượng, lo lên niệm Phật lên trên, thì lúc đó mình mới tiến được. Mình tiến tiến cái gì? Mình tiến từ cái sự động loạn mà mình trở về được cái sự thanh tịnh. Thì cái đó là cái cấp thấp mà em nói. Để xin hết ạ.
Cảm ơn mình. Thì đó, thì thông cảm đạo đời xoay chuyển tiến. Thì bây giờ mình hồi xưa mình không có học đạo thì mình không có hiểu. Bây giờ ông thầy ông mở trí cho mình, ông đem những cái như cái lời siêu giác xuống đây để phân tích, để cho mình hiểu đời là cái gì và đạo là cái gì. Thì ông cũng thường nói là trong đời có đạo. Tại sao nói là trong đời có đạo? Trong đời nó có những cái mà thử thách, những cái mà nó kích động phản động để nó đẩy mình lui trở về thanh tịnh, là trong đời đó, nhờ những cái hoàn cảnh mà khắc khe nghịch cảnh nó là ân sư, nó dạy mình. Thấy không? Có tự nhiên có tới người ta, người ta cũng như anh nói đục đẽo mình, nếu mà mình không có tròn trịa thì tự nhiên mình phải bị đục. Còn nếu mà mình tròn trịa rồi, mình trọn lành rồi đó, thì ai đụng gì đụng nó đâu có dính tới mình, tại mình còn góc cạnh nhiều quá. cho nên nó mới bị đẽo, cho nên mình mới thấy đau. Khi mà nó đục trúng thì mình thấy đau phải không? Tại vì mình chưa có tròn. Cho nên mà thiệt sự mình tròn thì người ta đục là đục, cái chuyện của người ta đâu phải chuyện của mình, đâu có dính tới mình. Nó dính tới mình là tại mình còn góc cạnh thì tự nhiên ta đục phải trúng chứ, thấy không? Trúng như cái thanh hư tật xấu của mình đó, thì tự nhiên mình thấy nó đau. Thì giờ mình hiểu rồi, mình nếu mà mình hiểu được cái đó là cái sự giúp đỡ của bề trên đó, thì lúc đó mình xoay chuyển, xoay chiều đi, mình mới chuyển lên đi trên được. Mình xoay chiều thay vì mình hướng ngoại, thay vì mình quán trách cái người tới đục đẽo mình lấy quán làm ăn, thì mình xoay chiều đó, mình chuyển cái chuyện đó. Dòm thì mới nhìn vô thì thấy nó xấu, nhưng mà nó là ân nhân của mình, hoàn cảnh là ân sư mình tới giúp đỡ cho mình, để cho mình thấy thức tâm, thấy rõ cái sự sai lầm của mình nhanh hơn, để cho mình sửa nhanh hơn và tiến nhanh hơn. Lúc đó mình mới chuyển, xoay chuyển cái chiều đó, mình xoay chuyển từ cái xấu mà nó trở thành cái tốt, từ cái người hại mình mà thành cái ân nhân của mình, lấy quán làm ăn, thấy người đó là ân nhân của mình, thấy cái cảnh đó là thầy mình, là ân sư, hoàn cảnh là ân sư đang tới dạy mình, thấy nó khó khăn thiệt, nhưng mà nó tạm trong kiếp này mà nó giúp cho mình thức tâm để mình tiến nhanh hơn, mình thoát khỏi những cái cảnh đó nữa trong cái kiếp sau. Chuyển cho mình tiến lên, mình tiến lên, mình là cái người tu là mình biết là mình tiến lên là từ cái động mình tiến về cái nhẹ, mình buông bỏ cái sự động loạn để mình tiến về cái sự thanh nhẹ. Còn nếu mà đi tới cái ông Phật đó, thì ông đã thông cảm hết đời đạo rồi, hoàn cảnh nào ông cũng hiểu hết trơn rồi, thì ông cứ xoay chuyển để ông tiến lên, mà tiến mãi lên trên thôi, chứ ông cũng đâu có ngồi không đâu. Ông Phật ở trên này cũng phải điêu luyện cái hào quang cho càng ngày càng sáng hơn, chiếu càng ngày càng xa hơn, đi giúp đỡ càng ngày càng nhiều người hơn. Thành ra cái hào quang cũng phải điêu luyện hoài, chứ nếu nó không nó lu mờ. Đụng chạm minh tâm tự giải phiền.
Dạ, em cũng xin đóng góp câu thứ ba luôn. Đụng chạm minh tâm tự giải viện. Thì cái người tu mình á phải có cái sự đụng chạm. Cái sự đụng chạm đây là cũng như cái sự kích động phản động, đó là cái sự điều luyện của mình. Thì cũng như nãy anh nói á, bởi vì mình đây là mình chưa có hoàn hảo, mình chưa có lập được được cái sự quân bình thanh tịnh, cho nên nó tâm mình lúc nào cũng còn nằm trong cái sự động loạn á, thì phải có nhờ cái sự đụng chạm kích động phản động này nè, thì mình mới lui về bên trong, mình lo niệm Phật, thì mình mới thấy được cái đó là cái ân sư đến để mà đục, để đẽo, để dũa, để mài cho mình lui về thanh tịnh. Thì lúc đó mình lo quay về trong, mình lo niệm Phật á, thì mình đâu còn có hướng hạ để mình tranh chấp nữa, mình đâu còn mà trách hờn hay giận dỗi gì nữa, cho nên đó là mình lo mình niệm Phật. Thì như vậy càng ngày cái tâm mình nó càng thanh, cái tâm mình càng tịnh, càng thanh, càng nhẹ, thì mình tự giải phiền. Giải đây là sự phiền muộn, sự giận dỗi, sự tham quyến của mình đó, do nói chung là tình tiền duyên nghiệp của cái thế gian này mình bị nhiễm hết, cho nên nó mình mới lui về trong á, mình giải quyết một cách mình hành pháp. Mà mình lui về trong bước đầu tiên là gì, chỉ có cái niệm Phật thì mình mới giải quyết rất là nhanh. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì mình có một cái sự hiểu biết và một cái sự hiểu về đạo do ông thầy ông giảng dạy cho mình rất là tỉ mỉ. Mình hiểu nhiều cái mà người đời không thể nào hiểu được, là tại vì mình hiểu được là ở trong mình nó có ai. Cái đó ít người hiểu lắm. Ở trong Phật giáo người ta cũng có nói có cái chùa tên là cái chùa Vạn Linh, nhưng mà người ta đâu biết Vạn Linh đó là cái gì. Ta tưởng là vạn linh ở bên ngoài phải không? Nhưng mà thiệt ra bên trong mình á, thì ông Tư ở trong kinh A Di Đà cũng có nói rõ, mà thầy cũng có phân tích rõ ràng, là bên trong mình á, có vạn linh ở bên trong. Là thứ nhất là nó có vía nè, có bốn đứa con nè, tứ trụ hòa phân nè, rồi nó có lục căn lục trần nè, rồi có 1.250 vị tỳ kheo nè, nó có 84.000 quân lính nè, da vịt nè, lỗ chân lông, rồi thêm bò bay mấy cửa hàng ngày mình đem vô nè, thì tất cả cái đó nó sống chung với mình trong một cái tiểu thiên địa. Mà mình muốn tiến á là mình phải dẫn tiến cái đám nó đi lên. Nếu mà mình không có biết cái cách mà dẫn tiến nó lên á, thì nó sẽ trì kéo mình và không bao giờ mình tu được. Thì cái đó, cái bí quyết đó đó, ông thầy ông đã cắt nghĩa rõ ràng cho mình rồi, mà chỉ luôn mình cái cách để điều luyện nó nữa, chứ không phải cắt nghĩa không, có pháp đàng hoàng. Mà cái pháp của mình niệm Phật á, thì bây giờ cũng còn một số rất đông người bạn đạo vô vi vẫn chưa hiểu, nó để làm gì, tưởng có một mình niệm mà mình đâu có biết niệm, mà là phải dạy cho cái đám đó nó niệm mới kêu là niệm. Khi nào mình niệm được là ở dưới nó đồng niệm với mình á, thì lúc đó mới gọi là niệm, chứ không phải là mình niệm chút xíu rồi nó phóng tư tưởng đi tùm lum, mình nó dắt mình đi tùm lum, rồi mình nói mình niệm, mình biết niệm mà mình niệm cả ngày, cái đó là tự gạt, tại vì không hiểu. Còn ở đây mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài mà mình biết luôn cái cách luyện niệm Phật như thế nào nữa, thì mình đâu có để bị gạt nữa. Mình có cuốn Thiền Thực Hành rồi, ông đó có nói rõ cái cách luyện Phật trong tịnh như thế nào rồi, chứ hồi xưa đâu có biết. Hồi xưa tôi cũng mấy chục năm tôi đâu có biết niệm đâu, nhưng lúc sau này có thì giờ rảnh để nghiên cứu rồi mới thấy rõ cái pháp niệm Phật nó không, chưa có ai mà nói ra rõ ràng, thì mình mới làm đợi mình mới thấy là cái cách đó mới là đúng. Niệm Phật là để diệu tiến vạn linh trong này thì mình mới tiến được, còn mình tu mà mình không có diệu tiến vạn linh thì mình cũng như là không có tu thôi, nói cho vui vậy thôi chứ không có tu được. Thành ra cái đó rất là quý, mà quý thì mình biết là nó khó, tại hướng dẫn vạn linh là mà chứ đâu phải là một người đâu, nói đi tới mà tỳ kheo không là cũng đau bụng rồi đó, lục căn hồng trần hết 12 mà đi tới tỳ kheo 1.250 năm đông lắm mà, mà muốn cho cái đám đó, nó thức tâm hết là đâu có đơn giản, nó phải luyện chứ, luyện nhiều ngày nhiều giờ, ngày nào cũng phải lo cố gắng niệm, ngày nào cũng phải dẫn tiếng nó lên đó. Thì từ từ khi mà mình dẫn tiếng nó lên được á, thì mình thấy tụi nó có tiến bộ. Tiến bộ chỗ nào đó, bây giờ ví dụ nếu mà các bạn muốn đo lường cái sự tiến bộ của nó dễ lắm, thì bây giờ các bạn theo các bạn lấy cái gì đo?
Dạ thưa em, nói là mình vô, ví dụ mình vô mình ngồi niệm Phật đi, đầu tiên mình coi nó có chịu ngồi hay không à. Đó, cái động là em chưa nói, mà nó có cái chịu, nó có chịu ngồi hay không, rồi xong rồi á, là mình ví dụ như giờ niệm Phật mình coi á, là chẳng hạn như là ví dụ mình niệm Phật 1 phút đi, mình coi nó có nảy cái ý nó dắt đi mình mấy lần, rồi cái ngày mai ngày mốt á, mình coi 1 phút đó nó nảy cái ý nó dắt mình đi mấy lần, chẳng hạn ngày nay 1 phút nó dắt đi mình 2 lần, thí dụ vậy đi, mà ngày mai nó còn có 1 lần, thì tất nhiên trong đó nó cũng có nhiều đứa nó chịu nghe rồi đó. Bởi vì em nói cái chỗ này em cũng thường nói, em nói á, mình có chừng 2 đứa con này mà mình dạy chưa chắc gì 2 đứa con nó đều nghe dân là mình hết đâu, huống chi trong này mà anh tính đi, nó gần nó tới 9 dạng luôn chứ không phải 8 dạng đâu, tính đi còn bò bay mấy cửa rồi nó rất là nhiều, đem vô nhiều lắm. Cho nên một thầy có nói á, nội mà bây giờ chủ nhân ông mà tu rồi á, mà chủ nhân bà mà ủa mà cái vía mà đi theo mà tu cùng với chủ nhân ông á là một kỳ công rồi, cũng lâu lắm nó mới đi theo, chứ không phải một ngày một bữa hay một năm một tháng mà theo đâu, mà khi chủ nhân vía mà đi theo được rồi á, mà lục căn lục trần mà đi đi theo được là cũng một kỳ công rồi. Cho nên mà tất cả trong này mà nó đi theo hết đó, là đó cũng như hồi nãy anh nói 1.000 kiếp không biết có được hay không. Cho nên là em thấy không phải dễ, bởi vì mình có chừng 3 4 đứa con nên mình dạy thử được, cũng có đứa nó đâu có chịu nghe, suốt cuộc đời nó cũng không bao giờ nghe, nó cũng cãi cha cãi mẹ. Thì như vậy ở trong này mình đó là ngồi niệm Phật á, mình coi đầu tiên mình coi nó có chịu ngồi không, nó có chịu ngồi là cái một bước đó, là bước thành công bước thứ nhất. Mà cái bước thứ hai á, là mình niệm Phật ở trong vòng 1 2 phút mình coi nó hướng hạ được mấy lần đó, nó lần 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 vậy. Như vậy á, mình nói dụ 1 phút đi, mà 1 phút nó chỉ hướng ra ngoài có 1 lần, thì trong đó cũng có đứa nghe đứa không rồi đó. Đó, rồi từ từ nó lấn lấn lần lên đó, thì như vậy mình thành công trong cái quãng đó. chứ mình cũng không có nôn nóng. Bị thầy có nói á, cái hạ giới này nó tối tăm và nó ngu muội, cho nên mình niệm thật là chậm đó, cho nó nghe, cho nó mới thấm. Mà niệm rồi trước khi niệm mà vô dắt chúng nó còn phải cắt nghĩa nữa, còn phải dạy bảo thế này thế kia chẳng hạn nữa đó. Tụi bay mà không theo tao tu, mày mốt ví dụ tao người đưa kẻ đi được người không, tụi bay không có quyền thưa kiện hả, trách móc. Mà là thầy có nói tất cả dạng linh trong này nè, nó mong cho chủ nhân ông thức tâm để diều tiếng chúng nó, mà mình không có trách nhiệm diều tiếng là cái tội cho mình. Ở thầy có nói phần hồn xuống đây là một đại nghiệp chứ không phải một chuyện chuyện nhỏ. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cái đó là trong cái lúc mà mình luyện á, thì mình thấy nó theo được hay không, mà mình nâng cao cái trình độ nó lên á, là bằng cách cái niệm Phật. Chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật sẽ nâng cao trình độ của vạn linh trong người mình lên, là càng ngày nó càng nhẹ hơn, càng ngày nó càng dễ hiểu đạo hơn. Sau này mình nói một tiếng nó dễ hiểu hơn. Còn bây giờ phần hồn á, nhiều khi học đạo nói thì dễ hiểu, nhưng mà tuổi dưới nó nghe nó chưa hiểu, cho nên nó mới nhiều khi nó biết cái chuyện đó mình biết, nhưng mà nó vẫn tiếp tục nó đi ngược chiều với mình á, là vì tại vì nó chưa hiểu. Nên thành ra phải điều luyện nó bằng cách nâng cao cái trình độ nó lên, mà nâng cao bằng cách nâng cao cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật. Tụi nó biết niệm á thì nó nâng cao cái trình độ nó lên, thì sau này mình nói một tiếng nó dễ nghe. Cũng như bây giờ mà lúc trước thì có nhiều người á, bây giờ mà biểu người ta ngồi một chỗ mà nghe đạo à, nói chuyện đạo á, tụi con cần nó đâu có chịu. Bây giờ cũng có một số mà nó chưa có được điêu luyện á. Bây giờ nói nó mỗi tuần đi, ngồi vô ngồi nghe 2 tiếng hồ để nghe nghe đạo để nhắc nhở, đâu có chịu. Đi làm chuyện khác đi, không không rảnh. Nên là có bữa học được có bữa không học được là vậy nào, chứ nó không có phải mà đặt cái này là ưu tiên, là mình phải nhắc nhở trong tuần mình có 2 tiếng à, mình đâu có nhiều thì giờ đâu. Mình bị cái kia lôi cuốn cả tuần lễ rồi, bây giờ có 2 tiếng ở lôi cuốn cũng được chút nào hay chút đó thôi, chứ cũng chưa chắc gì được. Thành ra cái quan trọng là mình phải dìu dắt nó từ từ. Và ngoài ra, ngoài cái giờ mà mình niệm Phật á, bây giờ mình muốn thử nó dễ lắm. Mình nhốt nó chừng 1-2 ngày, không cho nó làm gì, không cho nó đi đâu hết trơn, thì coi nó phản ứng như thế nào. Nó thấy khó chịu trong người không? Nó có đòi đi ra ngoài không? Nó còn muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ không? Thì lúc đó nó sẽ đề nghị đùm lum hết trơn. Lúc đó mình ngồi yên chỗ là mình sẽ thấy à, nó đề nghị họ bây giờ mình đi ra ngoài đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ thì đó, là biết cái sự hướng ngoại của tụi nó vẫn còn nhiều, nó chưa có ngồi yên được một chỗ, chưa có thể nào mà ngồi một chỗ mà nó thấy vui thoải mái, còn hơn là nó đi ra ngoài động loạn. Thì lúc đó mình mới thấy là nó đã bắt đầu vui trong thanh tịnh. Vui trong thanh tịnh là sao, là nó không có cần cái sự ồn ào bên ngoài, nó không cần gặp nhiều người, nó không cần đi tới chỗ đông người. Nhưng mà nó ngồi một mình, nhưng mà ngồi một mình nó làm cái gì, nó phải có chuyện làm chứ. Thì nó ngồi nó nghe băng nè, nó nghe con thầy nói cái gì nè, nó ôn lại những gì nó đã học nè, rồi nó kiếm băng kiếm kinh sách rồi nó đọc nè. Đó thì nó nghiên cứu về đạo pháp nhiều hơn, rồi coi nó coi có thắc mắc gì không, có chỗ nào nó muốn hiểu mà nó chưa hiểu được không, rồi lúc đó nó mới đặt lên những câu hỏi để cho mình trao đổi. Thì đó, mình thấy cái sự tiến bộ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình rất là dễ. Mình chỉ thử thôi, nhốt nó chừng 2-3 ngày thôi, mình thấy à, mình coi cái trình độ nó tới đâu. Nếu mà trình độ mà nó thanh nhẹ thiệt, mà nó chịu quay vào bên trong đó, thì nó không có đứa nào mà đề nghị đi ra ngoài đi chơi hết á. Không có đứa nào đề nghị cái chuyện đó, không có đứa nào mà đề nghị phải đi gặp người này, gặp người kia, gặp người đó, không cần, nó không có thấy cần thiết nữa. Khi mà nó còn thấy cần thiết cái chuyện đó là nó chưa có hoàn toàn chấp nhận hiểu được cái sự giá trị của cái sự hướng nội là cái gì, và hướng thượng giúp ích như cái gì, nó chưa có hiểu. Nó chưa có biết nghiên cứu đạo pháp là cái gì, nó chưa có biết là quay về bên trong để tìm hiểu nó là như thế nào. Thì cái đó mình thử rất là dễ. Thì lâu lâu thì mình cũng thử coi, biết coi cái trình độ tụi nó tiến tới đâu. Chứ mình tu mà mình không có biết mình đang ở chỗ nào đâu có được. Mình phải biết nhé, mà mình biết là biết cái trình độ của phần hồn, là khi nó đề nghị đó mình giải thích nó như thế nào, và coi tụi nó có đề nghị không, là hai cái không, nó hai phần, cái trình độ của phần hồn và trình độ của vạn linh. Vạn linh thì nó đòi hỏi, mà nó bớt đòi hỏi là nó hiểu rồi, Mà khi nó đòi hỏi á, phần hồn có nghe theo nó không? Hay là phần hồn giảng đạo cho nó nghe? Nếu mà phần hồn vững á, thì giảng lại cho nó nghe, nó tại sao không nên làm vậy. Cái đó là phần hồn vững rồi đó. Còn nếu mà phần hồn mà vẫn còn yếu á, là đi theo liền á, nó dắt thì đi theo. Đi theo nó liền là vui á, đi theo vui đó. Thì bây giờ cũng còn rất là nhiều. Thấy chỗ nào mà hội họp đông là nó rủ đi rồi đi liền, đăng ký liền á. Nó tưởng cái đó là đạo, nhưng mà cái đó không phải là đạo. Cái đó là chuyện bên ngoài cho sơ căn thôi. Cần khuyến khích nhau, gặp gỡ nhau để khuyến khích nhau thôi. Chứ tu thực sự là mình phải tự tu, tự tiến ở bên trong. Mình phải tự sửa cái bên trong chứ. Gặp cái đó động loạn rồi về rồi đâu có được gì. Rước mớ động đi bận rộn, rước mớ động đem về phải lo giải nữa. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Thầy nói, thầy nói mỗi lần đi là mất điển chứ đâu phải là đi thường đâu. Có thầy thì nó khác. Mình tới đó ổng hút rác giùm mình thì đỡ, nhưng mà giờ không có ổng thì phải coi chừng. Đụng chạm minh tâm tự giải phiền thì ở dưới thế gian này á thì lúc nào nó cũng có những cái sự đụng chạm để cho mình thức tâm, để cho mình hiểu cái tâm của mình hơn. Nếu mà không có cái ai tới thử thách mình làm sao mình biết mình thanh tịnh hay không? Không có ai tới đụng chạm với mình làm sao mình thấy rõ cái tâm của mình? Thì lúc đó khi mà cái tâm mình nó sáng rồi đó thì mình tự giải cái phiền, không có là phiền muộn nữa. Mình thấy cái chuyện đó không có phải là cái phiền muộn mà mình cần phải đem vô tâm là mình giải nó ra ngoài. Chuyện này chuyện đời nó không cần thiết, nó không có dính dáng gì tới cái phần hồn của mình hết, không có nên đem vào tâm. Chuyện đời nó phải như vậy. Thành ra cái chuyện đụng chạm không phải là cái chuyện mà để cho mình lưu ý, mà mình phải đem vô tâm để cho nó thành phiền muộn. Chân tình bộc phát niệm Nam Mô.
Dạ, em cũng xin đóng góp cái câu cuối luôn. Thì cũng như cái câu trên đó, thì cũng nhờ cái đụng chạm, cái kích động của đời thì mình mới lui về thanh tịnh, lo mình niệm Phật. Mà như cũng như vừa rồi thì chị, học với chị Anh với chị Ly có nói, mà mình muốn niệm Phật được hay mình muốn hành cái pháp gì không phải dễ đâu. Mình phải có một cái gia công, cố công dày công rồi mình mới đạt được cái kỳ công. Thì như vậy cũng như mình niệm Phật đi, mình cũng một cái kỳ công lớn lắm, một cái gia công lớn lắm mình mới được cái chân tình bộc phát. Thì như vậy lúc mà mình được cái chân tình bộc phát này là mình đã đạt được một cái kỳ công đó rồi đó. Cái chân tình bộc phát này là theo nghĩ là cũng nhờ được cái mình niệm Phật. Thì mình niệm Phật đây mình mới khai được, khai thứ nhất mình khai mở được cái lục tâm thông, cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật. Cái thứ hai nữa mình cũng giải được cái nghiệp tâm một phần nào. Thì như vậy cái chân tình bên trong này nè nó mới bộc phát. Nó bộc phát thì nó bộc phát đây á, thì em nghĩ á, nó bộc phát đây á, nó không phải nó lo bên ngoài, mà nó bộc phát đây là có nghĩa là nó phải hiểu được cái bên trong, và nó phải lo chu toàn bên trong, vạn linh bên trong để cùng đồng tu đồng tiến với chủ nhân ông. Thì chỉ có một cái niệm Phật là tu thôi, em xin nói.
Cảm ơn anh. Khi mà cái phần cái chân tình nó bộc phát rồi đó, thì lúc ở trong này tất cả nó đều theo cái chân của mình để nó niệm Nam Mô. Là lúc đó mình đạt tới cái đồng thanh tương ứng rồi đó. Đồng thanh tương ứng là mình hô lên một tiếng á, là dưới này nó hưởng ứng liền. Mình nói là giờ này giờ niệm Phật. Ồ, tụi nó vô nó xếp hàng nó ngồi nó lo niệm Phật rồi. Cái đó là nó có cái sự hưởng ứng, nó kêu bằng đồng thanh tương ứng. Chủ nhân ông chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi là dưới này nó vùng nó ngồi vô, ngồi vô, ngồi vô xếp bằng hết, không có đứa nào mà để hướng ngoại hết, nó đồng niệm Phật với mình. Thì lúc đó cái chân tình nó bộc phát rồi, nó không có còn cái sự mê chấp hay gì, nó chỉ phát triển cái tâm từ bi nó càng ngày càng lớn rộng. Chân tình là cái chân tình của Thượng Đế, mình tiến gần về cái chân tình của Thượng Đế. Chỉ biết thương yêu giúp đỡ và xây dựng thôi, chứ không có biết giận hờn oán trách ai nữa hết. Thì nhờ nó niệm Nam Mô nó mới đi tới cái chỗ đó được. Mà đi nếu mà nó đồng thanh tương ứng thì lúc đó là nó hưởng ứng rồi. Hưởng ứng cái chuyện làm tốt đẹp của chủ nhân ông muốn dìu dắt tụi nó cùng tiến, cùng tu cùng tiến thì mới đi tới cái chỗ thành đạo được. Nhưng phải đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mới đi tới thành đạo được. Rồi bây giờ mình xong cái bài thành đạo rồi. Bây giờ mình xuống câu hỏi. Ông Shambhala là ở dưới thiền viện Quy Thức ở bên Pháp á, ngày 20 tháng 2 1998. Thưa, hỏi sưởi ấm bằng tình người là sưởi ấm làm sao? Đáp: thưa, sưởi ấm bằng tình người là mọi người nô nức muốn gặp nhau lại được gặp, tâm tình ấm áp hớn hở đón chào, vui tươi và sung sướng. Kệ gốc là phát triển tình thương nhớ, khai triển tâm linh tự giấc mơ, khai nhưng mà úm nở nụ cười trong thích thú, cùng chung vui họp tự tôn thờ. Cái này là cái thời điểm mà tổ chức cái khóa sống chung ở dưới cái vùng của thiền viện Quy Thức đó. Thì cái cuồng băng mà những câu hỏi đặt ra thầy nói, mà tôi đứng ra tôi hỏi nó, đặt rất là nhiều câu hỏi cho thầy á, là cái lúc này 20 tháng 2 1998. Thì lúc đó thầy cũng cho hỏi rất là nhiều câu hỏi đó. Thì cái này thầy nói là ai cũng đó, ai cũng hướng về đó. Cái buổi khóa sống chung đó cũng khoảng 300 người, 300 bạn đạo. Thì bạn đạo họp lại ai cũng muốn gặp, thì trước hết là muốn gặp thầy. Nhưng mà sau sau đó thì cũng có dịp gặp lại bạn đạo, nhưng mà trước là muốn gặp lại, nô nức muốn gặp nhau, nhưng muốn gặp lại thầy. Tâm linh ấm áp hớn hở đón chào, vui tươi sung sướng. Đó là cái buổi khóa sống chung ở Tôn Đồ Ba đó. Gốc là phát triển tình thương nhớ, khai triển tâm linh tự giấc mơ, ướm nở nụ cười trong thích thú, cùng chung vui họp tự tôn thờ. Cái gốc của mình là phát triển cái tình thương nhớ, khai triển tâm linh tự giấc mơ. Ướm nở nụ cười trong thích thú, cùng chung vui họp tự tôn thờ. Thì lúc đó có thầy thì họp lại thì rất là vui. Trước hết là cái luồng điển của thầy nó bao hết rồi. Thứ nhì là mình được học hỏi trong cái bầu không khí trang nghiêm và cởi mở về tâm linh. Mọi người đều hướng về thầy là hướng về tâm linh. Thì lúc đó thì rất là vui. Hỏi: làm người sống có đầu có đuôi, đầu là nơi nào và đuôi là nơi nào? Đáp: thưa, đầu là luồng điển tâm ngự ngay trung tim bộ đầu, giải tiến đi lên. Đuôi là bộ ruột tích trữ mọi sự ô trược và sa thải. Cả từ cái có sẽ trở về không, của thiên trả địa là vậy. Đầu thì phát triển, đuôi thì sa thải theo định luật hóa hóa sanh sanh. Kệ điện năng giải tỏa muôn chiều động, thế thái nhân tình vẫn trống không. Đời đạo sống hành tâm dứt khoát, về không thanh nhẹ sống thông dong. Thì ông trời ông làm ra cái sự cấu trúc siêu nhiên và một cái cơ thể rất là quyền vi, nó vừa che chở giúp đỡ cho cái phần hồn tiến lên, và vừa giúp cho cái định luật hóa hóa sanh sanh hàng ngày. Hàng ngày mình làm việc tam đại sự, ăn ngủ bài tiết, là cũng đang làm việc theo cái định luật hóa hóa sanh sanh của ông trời đã sắp đặt, chứ đâu có chờ mình rảnh đâu, bắt buộc phải làm mà, đâu có ai từ chối được mà ăn ngủ bài tiết đâu, mà bắt buộc phải làm, từ nhỏ tới lớn tới già tới chết cũng phải làm. Định luật hóa hóa sanh sanh là sao? Là khi mà mình ăn vô cây cỏ hay là thú vật, mình ăn vô thì nó từ cái giới bốn chân mà nó bước được vô cái giới hai chân, là mình đó là cái giới hai chân. Mà nếu mà mình biết tu thì cái luồng điển của mình nó đem lên, nó đưa đưa những cái phần đó tiến hóa lên. Nếu bước vô cái bản thể hai chân thì nó sẽ được tiến qua lên mặt đất. Và mấy kỳ trước mình cũng có học là trong cái bản thể này ở dưới cái phần hạ thừa nó có cái địa ngục, mà nó có cái tứ xa lộ. Tứ xa lộ là cái gì các bạn còn nhớ không?
Tứ xa lộ nó có bốn đường đi. Một là con đường ở lại, hai là có con đường qua giải đều đi ra ngoài, ba là con đường ăn năn qua giải, còn đường thứ tư là đường hướng về trung niên của cái bản thể mà tiến hóa.
Đó thì cái đó là nó đang đang làm trong cái định luật quá quá sanh sanh là vậy. Khi mà mình ăn vô những cái phần tử nào mà nó còn trượt á, nó phải qua cái mà ở dưới cái phần hạ thừa mình đã kêu là tứ xa lộ, nó có bốn con đường. Mấy cái phần nào mà nặng trượt quá thì nó phải sa thải ra ngoài, nghĩa là cho nó đi làm phân, làm đồ, phân bón đồ trở lại cho cái quả địa cầu này. Thì những cái phần đó đó là nó mình không có thể lưu giữ được trong cái bản thể của mình, nó quá trượt đi, mình phải sa thải nó ra bằng tiểu tiện, đại tiện. Cái đó là phần thứ nhất. Những phần mà mình còn giữ được ở trong bản thể cho nó ở lại để nó tiếp tục. Một cái phần nữa thì nó ăn năn sám hối và nó thấy là trong vô được trong bản thể thì nó được chút sáng suốt, nó thấy được cái sự sai lầm của nó, ăn năn sám hối. Và một cái phần mà nó được nhẹ hơn thì nó dễ thức tâm hơn thì nó thăng hoa lên cái giới trung thiên ở trong cái bản thể của mình, nên lên được cái tầng nhẹ hơn chút. Đó là nó cũng đang làm trong cái định vực quá quá xanh xanh đó, thấy không? Thì cái đầu cái đuôi là phải làm chuyện đó. Cái đuôi là phải vô, cái đuôi là cái phần ở dưới đó, phần hạ thừa, nó có ruột có đồ, đó là nó phải lo cái chuyện mà sa thải quá quá xanh xanh. Tất cả từ cái có sẽ trở về không, thì mình thấy rõ ràng mình ăn vô cái gì nó phải trả gì hết, mình uống vô bao nhiêu nước nó cũng phải thải ra hết chứ đâu có giữ được. Nếu nó vô nó làm việc ở trong, nó thanh lọc rồi nó làm cái chuyện của nó xong rồi cũng phải ra thải ra. Đồ ăn cũng vậy, ngày nào cũng ăn mà ngày nào cũng phải thải. Cái đó mà nó bị nghẹt nó nằm mệt lắm. Của thiên trả địa là vậy, mình ăn vô của trời đất, cây cỏ đồ cũng là, trái cây là con thú gì cũng là của trời đất, là của thiên. Mình ông trời ông nhờ cái thanh khí điển mới hóa sanh được những vạn linh tại thế này cho mình ăn vô. Nhưng mình ăn vô mình phải trả lại mặt đất này, mình sa thải ra là mình trả lại mặt đất này, kêu bằng của thiên trả địa. Ăn vô thiệt ra ông trời ông dụ mình, chứ thiệt ra mình ăn vô đâu có sướng được bao nhiêu đâu. Ông cho mình nếm cái mùi vị có mấy giây mấy phút là nó biến mất rồi, đâu còn. Mình thích cái món đó lắm nhưng mà mình ăn vô cái mùi vị của nó đâu có ở trong miệng mình bao lâu đâu, mấy giây là tan biến mất rồi. Mà mình phải ăn rồi mình nuốt vô, mình muốn ăn nữa thì mình ăn, ăn ra mình bệnh luôn. Thành ra nếu mà mình tham cái mùi vị là mình cũng bệnh luôn.
Có chỗ thầy nói mình ăn cái không và mình uống cũng cái không đó, anh bảo
thì không rõ ràng á, trả gì không hết là đâu có giữ được cái gì đâu, nghe không? Ăn vô là trả lại hết là đâu có giữ được cái gì đâu. Mà ông dụ mình không cho mình ăn, bắt buộc mình đi thèm mà ăn, thèm cái mùi vị đó. Mà mùi vị đó ăn thì món nào ngon cái máy bỏ vô miệng chừng vài giây nó xuống, mình nuốt qua khỏi cuốn họng là hết mùi rồi. Thế bị gạt rõ ràng không? Ông thèm, ông trời ông làm hay không? Ông làm cho mình tự động làm việc cho ông vậy thôi. Tự nhiên tới giờ nó đói bụng là phải ăn thôi. Hay thiệt, thấy ông trời này quá siêu. Điện năng giải tỏa muốn chiều động. Điện năng giải tỏa muốn chiều động là mình đem vô, mình rước vô biết bao nhiêu cái chuyện động loạn. Nhưng mà mình phải dùng cái điện năng của mình để cho nó giải tỏa mọi chiều động. Mà đang vô là nó cũng đem điện năng cho mình đó, nhưng mà trong cái điện năng nó có trượt có thanh, thì đem vô là nó phải thanh lọc và giải tỏa. Buông chiều động làm việc dữ lắm á, rầm 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 ở trong á, chứ đâu có ngồi yên đâu, mình ở đây mình cũng thấy thôi chứ. Thầy nói bên trong thì nó làm việc dữ lắm, nhà máy này chuyển cho nhà máy kia đủ thứ chuyện hết á, làm việc đâu có cần nghỉ, cái cơ tạng của mình nó làm việc đâu có cần nghỉ, mình ăn vô rồi là ở trong nó phải làm việc chứ, mình tưởng nó yên đó, mình ăn là mới có đem vô thôi, mà đem vô rồi trong này nó phải làm việc, phần nào cung cấp cho phần nào nó có công việc phân công hết á. 1.250 vị tỳ kheo của ngũ tạng thì cũng phải làm việc, phần nào lo chuyện gì phần nào lo chuyện gì á, trong sách Kinh A Di Đà cũng có nói đó. Thế thái nhân tình vẫn trống không, ở dưới thế gian thì mình thấy thế thái nhân tình rốt cuộc là cũng trở về không hết á, nhưng mà trong cái không đó, qua cái không đó nó có cái sự chuyển hóa, mình thấy ăn vô rồi nó trả lại, nhưng mà khi mình đang vô trả lại là mình đang đóng góp cho cái định luật quá quá sinh sinh, như là cái bánh xe tiến hóa nó không cần nghĩ, mình cũng được tiến mà vạn linh cũng được tiến, nhưng mà nó cũng phải trở về không để nó tiếp tục nữa chứ, nếu nó có hoài nó nổ làm sao. Đời đạo song hành tâm dứt khoát, đời đạo song hành đó, như là mình sống ở đời mình làm chuyện đời mình cũng làm chuyện đạo trong đời, mỗi ngày mình đang uống ăn ngủ bài tiết là cũng đang làm chuyện đạo đó, cũng đang đóng góp theo cái định luật quá quá sanh sanh, cũng là đóng góp cho cái bánh xe tiến hóa mà cũng giúp cho phần hồn và vạn linh đồng tiến, tâm dứt khoát về không thanh nhẹ sống thông dong, thì cái phần hồn nó phải hiểu thì nó mới hướng về không thanh nhẹ thì chúng ta nó mới sống thông dong được, phần hồn mà không hiểu á thì nó sẽ mê, nó sẽ tham tham ăn mê ăn nè, làm nhiêu đó cũng đủ mệt rồi đó, chưa này chưa kể tới mấy cái mê khác, thấy không? Còn nếu mà nó không mê không tham nữa thì nó sống thanh nhẹ, nó trở về không, nó thấy rốt cuộc rồi cũng về không thanh nhẹ, sống thông dong không có đòi hỏi gì nữa. Quý thương là sao? Đáp: thưa, quý thương là sự hiện hữu có một không hai của nhân sinh, có âm có dương mới có hình thành con người tại mặt đất, cấu trúc từ mọi trạng thái mà có. Nó là một khả năng của càn khôn vũ trụ rất quý và thu gọn lại rất dễ thương, nuôi dưỡng bởi thanh khí của trời đất, hoạt bát và linh động. Kể chuyển thành nguyên khí trụ khai vòng, hồn xác rõ rệt tự ngoài trong, nghiệp lực dễ đầy trong khối óc, tự tu tự giải tự thông dong. Thì đó, cái sự hiện hữu của mình là một phép lạ, thầy cũng có nói cái sự hiện hữu của mình là cái xác mình ở dưới thế gian là một phép lạ, không phải đơn giản mà có, mà thấy nó tinh vi vô cùng, bởi vậy thầy mới nói là sự hiện hữu có một không hai của nhân sinh, có âm có dương mới hình thành con người tại mặt đất này, ở trong mặt ở dưới thế gian này có cha có mẹ có âm có dương nó mới sanh ra con người, và trong người cái bản thể mình nó cũng có điện âm và điện dương mà cấu trúc từ mọi trạng thái mà có, cho nên nó 7 ức niên mới có được cái xác con người là vậy đó. Đó là một khả năng của càn khôn vũ trụ rất quý và thu gọn lại rất dễ thương, đó là một cái khả năng của càn khôn vũ trụ thu gọn lại cho mình trong một cái thể xác, và mình có cái tiểu thiên địa ở trong này, cái gì bên ngoài có là bên trong mình có, thu gọn lại rất là dễ thương, nuôi dưỡng bởi thanh khí của trời đất, nếu mà không có thanh khí của trời đất thì mình không có sống được, nói gì cái thanh khí mà mình hít thở thôi rồi cộng với cái thức ăn của mình là cũng do thanh khí của trời đất mới có, hoạt bát và linh động à, mình biết biết nói biết linh động biến chuyển không ngừng nghỉ, hoạt bát mới nói được là cũng âm thanh này cũng mượn của trời chứ không phải của mình, mỗi người có cái âm thanh khác nhau nhưng mà cũng mượn của trời, và linh động nó biến chuyển tùy theo hoàn cảnh, chuyển thành nguyên khí trụ khai vọng à, nó chuyển từ từ 7 ức niên mà nó chuyển thành một cái thể xác con người, rồi có được cái thể xác trong người đó mình mới đem cái nguyên khí vô bên trong này, đem vô cái thể xác này, đem cái nguyên hít thở cái nguyên khí đem vô tự khai vòng, là cái vòng vòng giám đốc của mình đó, cái vòng đó là cái vòng quan trọng, mình khai được cái vòng điển đó nó chạy thì điển mình nó sẽ, tâm linh của mình nó sẽ phát triển và luồng điển của mình nó dễ xuất ra ngoài. Thành ra mình phải mượn cái nguyên khí đó trụ trong bản thể này để nó khai thông, nó khai cái vòng nhâm đốc của mình đó, hay là cái vòng vệ tinh đó, hay là cái vòng pháp luân, cũng là vòng ở trong bản thể mình, nó có cái vòng nó rất là quan trọng. Hồn xác rõ, hồn xác rõ là tự ngoài trong, ở trong thể xác mình đó, nó có hồn có xác. Cái xác là thuộc về vía này, lục căn lục trần, vạn linh này, tỳ kheo này, cái đó thuộc về xác. Còn cái phần hồn á, là nó điều khiển ở trên. Hồn xác rõ là tự ngoại trong, tự ngoài trong. Cái phần xác là lo cái hoạt động ở bên ngoài, còn phần hồn là cái phần chỉ huy ở bên trong. Nghiệp lực dày đầy trong khối óc thì trong con người ta sống qua nhiều kiếp, thành ra cái nghiệp lực nó bám theo cái khối óc của mình, trong cái thần kinh khối óc của mình dày đầy nhiều lắm. Tự tu tự giải tự thông dong, mình phải tự sửa những cái sự sai lầm của mình thì mình mới giải được, rồi mình mới trở về cái sự thông dong là thanh nhẹ, không còn lâu động loạn nữa. Đi từ cái nghiệp lực dễ đầy mà mình giải, làm sao mà mình tu mà mình giải được cho nó trở về thông dong hay là mình nhẹ lắm rồi, trở về không á, phải cố gắng nhiều lắm. Câu số 4 hỏi: trời trăng mây gió hình thành từ đâu? Thưa, trời trăng mây gió hình thành từ sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Người đời ai ai cũng tán thưởng khi nhìn được cảnh vật tự nhiên của trời đất. Chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội nhìn được cảnh siêu nhiên của trời Phật đã hình thành nơi cực lạc. Kệ thanh trược phân minh rõ đạo đời, tu hành khai triển rõ chơn lợi. Đời là tạm cảnh, xây đường tốt, học hỏi không ngừng, tự nhớ trời. Thì con người đời cái gì của siêu nhiên, cái gì của tự nhiên và hồn nhiên của trời đất á, mình nhìn cái cảnh tự nhiên á, thì nó khác với cái cảnh nhân tạo. Khi mà mình nhìn cái cảnh tự nhiên á, tự nhiên mình cảm mến trời Phật, mình lúc nào mình cũng tán thưởng cái cảnh vật thiên nhiên. Em mà nói ồ cảnh này đẹp quá, cảnh kia đẹp quá, mà ông trời ông làm biết bao nhiêu triệu năm mới thành thành chứ đâu có phải là sớm mà có liền đâu. Nhiều cái cảnh cũng mấy triệu năm mà mới mới thành một cái cảnh đẹp. Anh ra mấy cái cảnh mà nó có bị ở miền Bắc cực hay là ở Nam cực thì mấy cái chỗ đó thì nó có lạnh. Có lạnh thì nó sẽ xảy ra nhiều chuyện cho cái mặt đất. Thì lúc đó cái cảnh nó sẽ đẹp lắm. Mà nếu mà mình chịu tu sửa thì mình sẽ có cơ hội nhìn được cảnh siêu nhiên của trời Phật ở trên miền cực lạc, nó còn đẹp hơn nữa. Ở dưới này nó đẹp vậy không, lên trên nó còn đẹp dữ hơn nữa. Thanh trực phân minh rõ đạo đời, tu hành khai triển rõ chân lời. Thì mình tu mình sáng suốt á, mình mới phân minh được cái gì là trược, cái gì là thanh, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, mình mới biết đời là cái gì, đạo là gì, đời giả tạm như thế nào, đạo nó như thế nào. Đòi hỏi mình phải có cái sự sáng suốt tu hành khai triển á, mình mới rõ cái chân lời, cái lời nào là lời tốt, lời nào là thật. Đời là tạm cảnh, xây đường tốt. Tuy cái đời này nó là cái tạm cảnh thiệt, nhưng mà nó xây cái đường cho phần hồn tiến hóa đi lên là cái đường tốt. Học hỏi không ngừng, tự nhớ trời. Thì nếu mà mình chịu học hỏi á, thì lúc nào mình cũng có cơ hội học á. Càng lên thanh nhẹ thì càng học hỏi không ngừng. Ở dưới này thì học chơi chơi, lâu lâu học một chút thôi. Mà lên chỗ cõi thanh nhẹ là học hỏi không ngừng. Lúc đó tự nhớ trời, học hỏi không ngừng, nó càng nhẹ thì càng hướng về trời nhiều hơn. càng tu thanh nhẹ là càng hướng về trời, chứ đâu có hướng về đời nữa. Hướng về đời tại mình còn nặng trược quá thì mình có hướng về đời nhiều, chứ mình thanh nhẹ thật ra mình chỉ hướng về trời thôi. Hỏi làm sao biết được mình là người có hiếu đối với cha mẹ? Đáp: thưa, chỉ có người chịu tu sửa mới là người có hiếu đối với cha mẹ. Nhớ lại lúc ta mới chào đời, được sự săn sóc của cha mẹ bảo bọc và dạy dỗ cho đến khôn lớn, không muốn bất cứ ai hành hạ và hiếp con mình. Chúng ta lớn lên làm người, biết tu sửa, tiến hóa trong thanh tịnh thì sẽ được mọi người quý mến, cha mẹ sẽ yên lòng, tức là báo hiếu. Kệ: thương yêu tự sửa mới là vừa, tiến hóa thâm sâu tự thích ưa, đường đạo cảm hòa trong nhịn nhục, hiếu thảo tròn đầy chẳng khóc mưa. Thì cha mẹ nào sanh con cũng thương con, cũng muốn con mình được bảo bọc con mình, và muốn con mình được dạy dỗ tốt đẹp. Mà bây giờ cha mẹ mà biết được con biết lo cho nó, biết lo cho nó, biết lo cho cái phần hồn của nó tiến hóa, thì lúc đó cha mẹ yên lòng rồi. Tu là tự bảo vệ tâm thân rồi, cha mẹ yên lòng rồi. Cái đó là cái cách làm cho cha mẹ yên lòng nhất. Cái đó là báo hiếu. Thương yêu tự sửa mới là vừa. Nếu mà mình biết thương yêu thật sự là mình tự sửa mới là đúng. Tiến hóa thâm sâu tự thích ưa, tiến hóa ở bên trong thì mình mới ưa thích con đường đạo. Đường đạo cảm hòa trong nhịn nhục, thì con đường đạo của mình muốn tiến lên mình phải đi trong cái sự nhịn nhục. Hiếu thảo tròn đầy chẳng khóc mưa, lúc đó là mới là trọn hiếu. Có người biết lo nhịn nhục tu sửa là cái người trọn hiếu, chẳng có khóc mưa, chẳng có khóc mà buồn tủi như là khóc mưa vậy. Câu số 6. Hỏi: trời đất và óc con người có sự liên hệ không? Đáp: những gì trời đất sắp đặt đều liên hệ với nhau, óc con người có thể theo trật tự sẵn có mà hành sự. Kệ: nhân tốt an lành trời đã tạo, minh tâm thức giác rõ đuôi đầu. Mỗi chiều tiến hóa đều sống động, giúp đỡ lẫn nhau rõ nhiệm màu. Thì ông trời ông đã sắp đặt cái gì cũng liên hệ với nhau, ở trong cái óc của mình cũng có luật trời ở trong, mình ra đã có trật tự hết. Mình làm mất trật tự thì mình tự hại, mà mình sắp đặt có trật tự thì mình dễ liên hệ với ông trời hơn. Nhân tốt an lành trời đã tạo, minh tâm thức giác rõ đuôi đầu. Cái nhân tốt an lành trời đã tạo là mình đó, xuống thế gian là cái nhân tốt mà trời đã tạo, minh tâm thức giác rõ đuôi đầu. Mình hiểu được cái tâm mình sáng suốt lên, mình mới hiểu là đuôi đầu mình từ đâu xuống, đây làm gì rồi sẽ đề đâu. Mỗi chiều tiến hóa đều sống động, chiều đi lên nó cũng sống động và chiều đi xuống nó cũng sống động, hai chiều đều sống động hết, giúp đỡ lẫn nhau rõ nhiệm màu. Thì mình ở thế gian này, mình giữa con người và con người là mình tu để cho người kế tiếp được tu, là mình phải giúp đỡ lẫn nhau để mà rõ sự nhiệm màu của trời đất đã sắp đặt. Câu số 7. Tại sao chuyện đời kể không hết, chuyện đạo lại vô cùng? Đáp: thưa, đời sống còn kể, đạo cũng vậy. Đời đạo song tu thì mới giảm được một phần nào động loạn, hướng thanh tịnh tu là đúng. Kể kể hoài không hết, vẫn bao dung thức giác minh tâm trí rõ cùng. Đời đạo song hành tâm tự giác, nghìn năm không đổi lý vô cùng. Thì chuyện đời thì nó giới hạn, nhưng mà kể cũng không hết, mà chuyện đạo nó còn vô cùng hơn. Thì mình tu á, đời đạo song tu á, thì mình mới giảm được một phần phần nào cái sự động loạn. Tại trong đời thì đương nhiên nó có động mà, thì mình đời đạo song tu là mình cũng phải rước mới động. Thì nhờ mình tu á, mình mới giải được một mớ động, mà nhờ mình hướng về thanh tịnh tu á mới là đúng. còn mình hướng về động loạn tu là càng ngày càng động thêm. Hướng về thanh tịnh là phải lo khép mình, lo tu kêu bằng khép mình đó, là không có cho nó bành trướng hướng ngoại, nó kêu là khép mình, còn chỗ là tu, lo nghiên cứu đạo pháp, lo niệm Phật, lo biết bao nhiêu chuyện làm. Nếu mà thiệt sự mà mình muốn tu thì nó không có bao giờ thất nghiệp đâu. Kể kể hoài không hết, vẫn bao dung thức giác, minh tâm rõ, trí rõ cùng, đời đạo sống hành tâm tự giác, nghìn năm không đổi lý vô cùng. Lý vô cùng là cái chân lý đó, nghìn năm cũng không đổi, lúc nào nó cũng vậy. Rồi còn cái hai bài thơ trong cuốn sách của ông Tư làm cho nó hết luôn nha. Thức tánh linh chi vốn ở thiên đàng, thế gian lâm bệnh phải rã tan, nhân gian ngộ đạo thần tiên hóa, vàng ròng trăm gánh chẳng đợi sang, miếng gió thiên đàng để gánh mang, con thuyền tay lái kiếp chảy sang. Bầu trời thế giới ta run rẩy, thức tánh từ đây mới dễ dàng. Bài thơ này cũng không phải dễ ha. Linh chi, linh chi là cái loại nấm mà nó không có bao giờ chết á, nó vô sanh bất tử á, là cái gốc của nó là ở thiên đàng. Thế gian lâm bệnh phải rã tan, mà xuống thế gian á, khi mà bệnh á, thì cái xác này nó phải rã tan. Nhân gian ngộ đạo thần tiên hóa, nhân gian mà ngộ đạo thì mình biến trở về thần tiên. Vàng ròng trăm gánh chẳng đợi sang, thì lúc đó mình ở thế gian thì mình bỏ hết là vàng ròng trăm gánh, mình mới không có đợi mà chuyển lên trên được, thành ra mình không có ôm những cái chuyện tiền của dưới thế gian nữa, mình mới tiến hóa được. Miếng gió thiên đàng để gánh mang, thì mình lên thiên đàng á, mình phải thanh nhẹ như gió vậy. Như Phất vậy đó. Phất là Phật á, là gió, gió là nhẹ. Miếng gió thiên đàng để gánh mang, mang cái gió nó mới nhẹ được. Con thuyền tay lái kiếp chảy sang, con thuyền tay lái là mình lái cái thuyền Bát Nhã này về bên trên đấy. Cái kiếp chảy sang, cái kiếp mà mình đi rất là nhiều từ chỗ này tới chỗ kia đó, kiếp chảy sang. Bầu trời thế giới ta run rẩy, thì khi mình cái điện mình còn yếu, mình tới bầu trời thế giới thì mình mới bị run rẩy, điện mình yếu á. Thức tánh từ đây mới dễ dàng, khi mà mình thức tánh, mình lo mình sửa mạnh lên, chấn động lực càng ngày càng mạnh thì lúc đó mới dễ dàng. Đỗ Thuần Hậu. Rồi bài chót: tự thực thi danh lợi dồi dào tốt đẹp, mà chẳng ngờ ngày tháng sắp mau ra, tóc xanh mới đó nay đầu bạc, tỉnh giấc đành cam chịu tuổi già. Hối hận nên tìm đường đạo đức, hồi tâm tu tập dứt quan gia, duyên lành gặp đặng lời chơn giải, khẩu thọ tâm truyền quý báu, mà báo mà tu tập đạo càng ngoan, sớm tối lui tới lui một khúc đàn. Thơ thẩn Quỳnh Đình lòng không mỏi, xuống lên hiệp tích dưỡng tâm nhàn, pháp luân thường chuyển phân thanh trực, chân lý không lìa chẳng phản quang, thâu phóng ra vào miền cực lạc, cửu quyền đều đặn đến Tây Phương. Đỗ Thuần Hậu ở Sa Đéc. Danh lợi dồi dào tốt đẹp mà, ở dưới thế gian mình sanh ra mình thấy có danh có lợi là mình thấy quá tốt đẹp phải không, nghe là thành công rồi đó. Chẳng ngờ ngày tháng sắp mau ra, mình đâu có ngờ là ngày tháng nó qua mau lắm, mình mới cái tóc xanh đó mà bây giờ đầu bạc rồi, thấy không, từ trẻ thơ cho tới bạc đầu, sớm như giấc mộng chẳng lâu dài gì là vậy đó. Thì mình bị cái cái từ trẻ thơ cho tới bạc đầu, tóc xanh nào con nít đó, tóc xanh mới đó, mới thấy con nít nào mà bây giờ đầu bạc hết trơn, sắp ra đi rồi, báo động là sắp tới ngày mãn khóa rồi đó, cái đầu bạc là thấy tóc sắp tới ngày mãn khóa rồi. Tỉnh giấc đành cam chịu tuổi già, thì lúc đó mình tỉnh giấc mơ trần đó, ở lúc mình mới sanh ra thì mình mê trần đó, mình thấy cái gì cũng tốt đẹp hết, mình tưởng là mình sống lâu lắm, nhưng mà càng ngày cái thời gian nó qua, khi mà mình lớn tuổi rồi đó, tuổi mình già rồi đó, mình mới thức tỉnh giấc là mình thấy cái cõi này không có thiệt, mình những cái gì mà đó mình gom lại mình muốn để cho xài cả đời, nhưng mà bây giờ mình cũng không có thì giờ để đụng tới nữa, vậy là giải quyết cho nó đi trước đi, cho mình có thể mình đi trước đó, thành ra mình lo giải quyết cái gì mà không không xài cho nó đi bớt đi, chỉ giữ lại những cái chuyện gì cần cho cuộc sống này thôi, chứ không có muốn ôm. Hồi xưa mình thấy gì mình cũng muốn mua về để trong nhà hết, cái đó là của mình thích mình mua, nhưng mà mình tỉnh giấc rồi mình biết cái tuổi già nó tới là mình dễ tỉnh hơn, nếu mà mình chịu tu hướng thượng mình dễ tỉnh hơn, không có ôm nữa là tỉnh rồi đó, cam chịu tuổi già, lúc đó mình chấp nhận cái tuổi già của mình là sửa soạn ra đi, thành ra chỉ còn cái tâm linh là quan trọng, còn những cái gì vật chất đó là mình phải buông trôi, thì lúc đó cái tâm linh mình mới nhẹ, lúc đó mình mới cam chịu cái tuổi già, chấp nhận cái tuổi già để học về tâm linh để ra đi. Hối hận nên tìm đường đạo đức, mình hối hận những cái sự mà tham muốn của mình quá độ ở cái tuổi mà còn trẻ, tham sân si hỷ nhục hỷ nộ ai ô dục quá nhiều lúc mà mình còn trẻ, bây giờ mình hối hận, mình tìm con đường đạo đức, hồi tâm tu tập dứt quan gia, mình hồi tâm mình trở về với cái tâm mình để mình lo tu tập, mình dứt những cái sự mà hận thù ở dưới thế gian, duyên lành gặp đặng lời chân giải, nhờ cái duyên lành đó, mình mới được nghe những cái lời chân lý mà phân giải cho mình là Đức Thầy ông Tư đã phân giải cho mình, khẩu thọ tâm truyền quý báu, mà mình thọ mình nghe được, khẩu thọ là mình nghe được, tâm truyền truyền vô cái trong tâm mình đó, cái đó là cái quý báu, nhờ nghe những cái lời đó mà truyền vô trong tâm mình đó, rất là quý báu. Báu mà tu tập đạo càng quang, mình biết cái đó là cái của báu mà mình ráng nắm lấy đó mình tu tập đó, thì cái đạo của mình nó càng quang, càng ngày mình càng hiểu, mình càng nhẹ hơn. Sớm tối tới lui một khúc đàn, sớm tối tới lui một khúc đàn là mình đi được một khúc đường đi á, một khúc đàn là cái đường á, sớm tối tới lui nhờ cái sự tiến bộ của mình đã đi được một khúc đường. Thơ thẩn quỳnh đình lòng không mỏi, là mình đi trong cái bản thể mình á, mình đi tới cái quỳnh đình á, trăm hoa đua nở là nó ngoài sau cái chỗ cái hiệp tích của mình á, nó cũng gọi là quỳnh đình, mình lấy cái tay của mình á, mình giới ra ngoài sau á, ngay chỗ cái xương sống á, cái chỗ đó là quỳnh đình mà nó cũng là hiệp tích đó. Mà nơi nơi đó có trăm hoa đua nở, thơ thẩn quỳnh đình lòng không mỏi, mình tới đó mình thấy đẹp quá, mình thơ thẩn lòng mình không mỏi, mình muốn ở đó hoài. Xuống lên hiệp tích dưỡng tâm nhàn, xuống lên hiệp tích là cũng có chỗ đó, từ dưới mà mình đưa cái luồng điện mình lên tới cái hiệp tích đó, giữ cái tâm mình ở nhà không có lâu nữa. Pháp luân thường chuyển phân thanh trược, khứ trược lũ thanh đó, phân ra chân lý không lìa chẳng phản quang, là lúc đó là mình nằm ngay ở trong chân lý là mình là ánh sáng rồi, chứ không phải mình đứng ở ngoài mà mình thấy ánh sáng, mà cái đó ánh sáng chính là mình, cho nên chẳng phản quang. Phản quang là mình đứng ở ngoài nó mới kêu là phản quang. Thâu phóng ra vào miền cực lạc, là cái luồng điển mình ra vô với cái cõi trên được, thâu phóng ra vào miền cực lạc, cửu quyền điều đặn đến Tây Phương, là lúc đó mình khi mà mình lên được trên cao rồi đó, mình mới cứu được cái cửu quyền là cái phần nhẹ, phần thất tổ là còn ở dưới đặn phải không, cửu quyền là cái phần phần nhẹ, điều đặn đến Tây Phương là đến cái cõi thanh nhẹ, Đỗ Thuần Hậu Sa Đéc. Rồi xong cái cuốn thơ và sách tu hành của Đức ông Tư rồi đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Dạ,
Em
cảm
cũng
ơn
cảm
Bảo.
ơn Bảo, chào các bạn.
Chào các bạn. Cảm ơn em Bảo nha. Chào các bạn.
Chào
Nhất
các
định sẽ
bạn
phát.
nhé. Chào các bạn nhé.
Cảm ơn anh Bảo.
Em chào.
Cảm ơn anh Thắng.
Em chào anh Bảo, chào
hôm
tất cả các
nay
bạn học tối hôm nay
thấy
nha.
Yeah.
Chào anh Bảo, chào
cảm
các
ơn.
bạn.
Chào các bạn nhé. Dạ, tắt nha.
À, tôi học xong. Chào bạn.